Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, chương trình buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 67 dự bị về ngoại duyên. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 68 là dự bị về tinh thần. Hôm nay chúng ta thấy tổ dạy chúng ta người niệm Phật phải dự bị cho lúc lâm chung. Thì cái phần hôm qua là dự bị về ngoại duyên. Hôm nay là dự bị về tinh thần. Tức là chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Người thế tục họ chưa tu thì phần đại đa số chết không biết mình sẽ đi về đâu. Còn người tu hành chúng ta mà tu không đến nơi đến chốn thì phần lớn chết cũng không biết là mình sẽ đi về đâu. Còn với một hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết hành chuyên, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, chúng ta biết chắc là chúng ta có chỗ để đi về. Người tu mà phát khởi được niềm tin như thế, một lòng một dạ chí thành chí kính, tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, thì chúng ta biết rằng chúng ta có một nơi chốn để đi về. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta phải chuẩn bị về cái phần sau khi lâm chung, trước, trong và sau khi lâm chung. Hôm qua là học về dự bị về ngoại duyên, tức là nói là trước khi lâm chung, tức là lúc chúng ta cảm thấy mình tuổi cao sức yếu rồi, hay là cảm thấy con cháu nó có thể gánh vác được công việc gia đình rồi, chúng ta tin tưởng rồi thì giao phó lại cho con cho cháu, chúng ta buông dần đi. Cũng giống như bộ sách học đạo đức, các vị nếu để ý thấy 12 chương trong học đạo đức, chúng ta thấy từ chương thứ nhất cho đến chương thứ 12, chương thứ 12 đó là lúc đấy là chúng ta đã hoàn thành cả một cái cuộc đời tu hành, cả một cái cuộc đời tu học đạo đức của chúng ta. Và đến cuối cùng ở trong bộ học đạo đức đó rồi nè, đó là quy về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Thì khuyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đấy, cái chương hết của học đạo đức đó là cái chỗ cao nhất của một đời tu hành đối với một Phật tử, một cư sĩ tại gia chúng ta. Từ khi là một đứa trẻ mới bắt đầu đi học cho đến lúc cuối đời nhắm mắt xuôi tay, đó chính là một vòng cho một sự tu tập đi theo một vòng đấy. Là cái bộ học đạo đức là rất là hay ở cái chỗ đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là tổ cũng dạy chúng ta phải chuẩn bị trước khi lâm chung, thì phải chuẩn bị về dự bị về ngoại duyên, ở đây là dự bị về tinh thần. Thì hôm qua về ngoại duyên chúng ta đã học rồi, hôm nay về tinh thần chúng ta thấy tổ dạy như thế này. Về ngoại duyên, như đã nói, người niệm Phật lại còn phải dự bị về tinh thần cho chính mình. Cách dự bị ấy như thế nào? Đây là tổ đưa ra câu hỏi. Rồi tổ cũng tự trả lời. Trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát. Xem từ tiền của ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả tạo. Sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Nếu chẳng hiểu lẽ này, tất nó sẽ ngăn trở sự giải thoát. Có khi phải đọa làm loài bàng sinh như chó hoặc rắn để giữ nhà, giữ cửa. Đã có nhiều người vì nắm víu tiền của hoặc thân nhân mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm nhắm mắt được. Đó, đây qua lời giải thích của tổ dạy chúng ta về chuẩn bị cho phần tinh thần khi trước, trong và sau khi lâm chung thì phải như thế nào. Đấy, thì chúng ta thấy tổ nói là trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát. Hành giả ở đây tức là chỉ cho người gì? Người tu chúng ta. Chứ hành có nghĩa là gì? Là làm, là thực hành, là làm theo, là vâng theo. Chữ giả ở đây là đại từ thay thế, chỉ cho những người học, người hành, người đệ tử Phật. Ở đây cụ thể là những người đệ tử Phật xuất gia và tại gia. Những người nương theo lời Phật dạy để tu tập, để thay đổi tâm tính, chuyển xấu thành ác. Chuyển xấu ác thành lương thiện, chuyển xấu ác thành lương thiện, chuyển từ mê thành ngộ, chuyển từ phàm phu thành thánh hiền, thành Bồ Tát, thành Phật, vân vân. Cho nên đây gọi là gì? Gọi là hành giả. Tổ gọi là những hành giả trên đường tu cần phải gì? Phải có tâm cầu đạo giải thoát. Còn những học giả là khác các vị nhé. Đây, ví dụ như hôm trước, mấy hôm trước các vị đi dự hội thảo khoa học quốc gia Ban Phật tử Trung ương ở tại Cung Văn hóa Người Việt Xô á. Đấy, cái đây gọi là các học giả lên trình bày. Các giáo sư, phó giáo sư, các tiến sĩ, các thạc sĩ, các nhà học giả. Họ lên họ chỉ trình bày cái quan điểm của họ, những cái nhìn nhận của họ về Phật Pháp thời Lý Trần, những sự đóng góp của Phật giáo thời Lý Trần cho công cuộc xây dựng đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ, và đem áp dụng vào thế kỷ 21 này để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta như thế nào. Đó, đấy là gì? Những phần nữa gọi là các học giả, những nhà nghiên cứu. Họ nghiên cứu trên dựa trên các luận cứ khoa học, logic học, để họ phân định, họ phán xét và họ đúc kết lại và đưa ra những cái quan điểm của mình. Đấy, nhưng còn làm được hay không làm được thì nó là cả một vấn đề. Vì họ chỉ đưa ra ở tại nghị trường, tại hội nghị vậy thôi, hội thảo vậy thôi. Còn làm hay không thì cái việc ai làm nữa, việc của người đó. Tôi chỉ đưa ra quan điểm, đưa ra chủ trương. Còn làm được hay không thì các cụ trong giáo hội đi mà bàn nhau. Rồi nhà nước xem nếu làm theo thì có đem lại lợi ích cho quốc gia không? Ủng hộ Phật giáo đến đâu thì các ngài đi mà ủng hộ Phật giáo, để cho Phật giáo và các tăng ni Phật tử họ cùng vào cuộc, họ làm để cho đem lại lợi ích cho đất nước, quốc gia, dân tộc vân vân. Còn các ông thấy không phù hợp thì thôi. Ý kiến quan điểm của tôi. Đấy gọi là học giả. Còn lại chúng ta đây, nghe Đức Phật dạy về nhân quả, về tội phúc, về sinh tử, luân hồi, khổ đau, về con đường thoát khổ. Đó chính là gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối với những hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta, chỉ trai giữ giới thiền định đối với các hành giả tu thiền, chỉ chú nhất tâm đối với các giả hành giả mật tông vân vân. Đấy, cho nên ở đây chúng ta được xếp vào các hành giả, tức là những người thực hành ở giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta học có thể không giỏi, nói có thể không hay, nhưng chúng ta y giáo phụng hành những cái thành phần này thì làm theo thì lại được lợi ích. Cho nên nhiều ông già bà cả đọc chả biết đọc, viết chả biết viết, nghe thấy Phật dạy về pháp môn niệm Phật hay lắm, chỉ cần tin sâu nguyện thiết mà một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi xả bỏ báo thân được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cưỡi thuyền Đại Từ Đại Bi, đại nguyện đại hạnh để hiện ra trước mắt chúng ta, để phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức những hành giả niệm Phật kia vãng sinh Tây Phương. Người được vãng sinh ngay lập tức, chỉ trong khoảng sát na thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là từ hoa sen mà sinh ra ở chín phẩm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chín phẩm gọi là cửu phẩm liên hoa, tức là chín phẩm hoa sen ở trong ao báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa nở liền thấy Phật, tai nghe chính pháp, mắt nhìn thấy Phật. Ngay trong khoảng khắc ấy liền chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Trí. Hay còn gọi là quả vị A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạt Trí đều như nhau cả, cách dịch thôi. Dịch là gì? Là chứng được quả vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát rồi đấy các quý vị. Trong 52 địa vị của Bồ Tát thì lên hàng vượt qua hàng thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và dự vào hàng thập địa. Mà thập địa ở đây là gì? Là ở vào hàng thất địa rồi. Nếu ở thế giới Sa Bà chúng ta này mà tu đạt đến, đạt được cái cảnh giới thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của hàng Bồ Tát ấy, trải qua không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, không biết bao nhiêu vô số kiếp ở thế gian này. Vì chúng ta đi từ hàng phàm phu, tu tập trì trai giữ giới, làm các việc thiện, thiền định vân vân, để đạt dần được cái cảnh giới gọi là thập tín đã khó rồi, huống chi là thập trụ. Thập trụ chưa với được thì làm sao mà có thể đạt được thập hạnh? Thập hạnh chưa với được, chưa chứng được thì làm sao được thập hồi hướng? Mà thập hồi hướng chưa được thì làm sao vào được thập địa? Đó là sơ địa, còn của thập địa khó khăn vô cùng. Cho đến ngũ địa, lục địa của thập địa quả thật là gì? Khó vô cùng. Khoảng độ chứng được hoan hỷ địa, sơ địa hoan hỷ địa nó tương đương với tu đà hoàn quả của Thanh Văn Thừa đó. Chứng được tứ địa đến ngũ địa nó rơi vào khoảng tu đà hoàn quả rồi. Lục địa nó là a la hàm quả, thất địa là tương đương với a la hán ở đối với Thanh Văn Thừa rồi. Có nghĩa là trong kinh Đức Phật dạy là chỉ cần được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thôi, thì tất cả hàng phàm phu kém phúc nhất đó, cũng chứng được cái quả vị gọi là bất thoái chuyển ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương đương với Thất Địa Bồ Tát trở lên. Mà Thất Địa Bồ Tát thì vì là ở cái địa vị gọi là A Duy Việt Trí rồi, cho nên á tương đương với quả vị Thanh Văn A La Hán ở cõi Sa Bà này và trong Thanh Văn Thừa của Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy từ một phàm phu, từ một người không biết đọc không biết viết, ngu si kém phúc ở thế giới này, nghe thấy Phật dạy về pháp môn tịnh độ mà phát khởi được niềm tin chân chính, một lòng một dạ chí thành chí thiết xưng niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết thực hành chuyên cần như thế. Ngày xưa Tổ Ấn Quang nói là gì, chỉ cần 3 năm chuyên tu như vậy, người đó sẽ cầm chắc cái phần vãng sinh ở trong tay, ít nhất cũng tới nghiệp vãng sinh. Một phàm phu không biết đọc không biết viết, mình nói nôm na là gì, là mù chữ, là kém phúc đi. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết 3 năm thực hành buông xuống tất cả, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Ấn Tổ nói rằng người này vượt qua hàng ngũ địa lục địa ở trong thập địa Bồ Tát, vượt cả thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng, vượt cả từ sơ địa cho đến ngũ địa lục địa Bồ Tát. Chỉ cần vãng sinh thôi lên hàng thất địa A Duy Việt Trí. Cho nên ở đây hoàn toàn là gì, là nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là chính. Còn tự lực của chúng ta chỉ cần gì, mình nói nôm na như hôm qua thầy lấy ví dụ, chỉ cần chúng ta làm đủ tiền mua vé rồi làm visa rồi làm một chuyến đi chơi, muốn đi Mỹ hay đi Pháp đi Úc đi châu Âu châu Phi châu gì đó không cần biết, miễn là chúng ta đủ tiền đi mua vé rồi làm visa rồi đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh, thế là chúng ta ra sân bay đi vào qua cửa các cửa an ninh rồi lên máy bay ngồi, thế là ngủ mà giấc ăn 2 bữa nhẹ nữa, thế là đến Mỹ thôi. Đấy, cho nên cái sức đi không phải là sức của chúng ta đi, mà sức của gì, của máy bay của phi cơ nó đi. Đấy, cái việc vãng sinh của chúng ta cũng thế. Nên nếu mà bảo mà chúng ta tu chỉ mất có vài năm chuyên tâm niệm Phật như thế mà được vãng sinh lên hàng thất địa Bồ Tát như thế, không phải sức của chúng ta là chính. À, sức của chúng ta ít thôi, vừa đủ đó là được. Còn cái sức á mà khiến cho chúng ta được như thế, đó là nương vào gì, tha lực nguyện lực từ bi lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Quán Âm Thế Chí Tây Phương Thánh Chúng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, Tổ dạy là ở trên đường tu các hành giả chúng ta phải có gì, phải có cái tinh thần giải thoát, tức là người niệm Phật của chúng ta phải có tinh thần cầu thoát ly sinh tử khổ đau ở cõi Sa Bà này để được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ở thế giới ở bên kia của Đức Phật A Di Đà. Đấy gọi là hành giả có tinh thần cầu đạo giải thoát. Các vị cứ nghĩ thì vì sao mà chúng ta niệm Phật bây giờ 10 người thì 9 người trượt không được giải thoát, không được vãng sinh. Cái thứ nhất là chúng ta niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi thôi, chẳng chuẩn bị cái tinh thần để vãng sinh, để được vãng sinh. chỉ sợ chết thôi. Niệm Phật ngày nào cũng nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Ấy nhưng mà ốm sắp chết một cái thì sợ run cầy sấy rồi. Sợ đến nỗi còn quên cả niệm Phật luôn. Chỉ chăm chăm là lo gì? Lo phải xa người thân thôi. Vợ phải xa chồng, chồng phải xa vợ, bà phải xa cháu, mẹ phải xa con, bố phải xa con, hoặc con xa bố mẹ, xa ông bà, xa người thân thôi. Vợ sợ xa chồng, chồng sợ xa vợ, vân vân. Thế mà ngày nào niệm Phật cũng leo lẻo cái mồm ấy. Đúng là ngày nào leo lẻo cái mồm ấy. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Ôi giời ơi, ngon, ngon lành ngọt xớt. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung là gì? Là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu là gì? Là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là hoa nở liền là thấy Phật và chứng ngộ được quả vị vô gì? Vô sinh, hay còn gọi là vô sinh pháp nhẫn, vân vân. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, tức là đối với các hàng Bồ Tát á, bất thoái gì? Là bạn hiền của nhau. Phát nguyện thì ngoan lành lắm. Tụng kinh xong là ngày nào cũng phát nguyện, thậm chí một ngày tụng ba thời thì ba thời phát nguyện, sáu thời thì sáu thời phát nguyện. Nhưng mà đến khi sắp sửa lâm chung thì lại chỉ nhớ gì? Tiền tài của cải, địa vị, danh vọng, người thân, vân vân. Cho nên là không vãng sinh được. Đấy, người tu chúng ta, Ấn Tổ ngài cũng nói sở dĩ vì sao mà bây giờ niệm Phật 10 người chưa được 1-2 người vãng sinh là như thế. 100 người may mới được, họa may mới được một vài ba người vãng sinh. 1000 người mới được vài người vãng sinh. Trong khi đó người niệm Phật rất nhiều. Trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Đức Phật nói gì? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tất sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không cần đến 3 năm, chỉ cần từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến gì? 7 ngày. Chúng ta thấy không? Chỉ cần niệm Phật 7 ngày được nhất tâm bất loạn, chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế tại sao Ấn Tổ lại nói gì? 3 năm. Mà thầy nói với các vị gì? 10 năm chưa chắc. Kinh Phật đưa ra cái yêu cầu có 7 ngày thôi. Ấn Tổ nói là 3 năm chuyên tu niệm Phật là quyết định vãng sinh. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là gì? Cũng 3 năm hành chuyên một câu Phật hiệu để cầu vãng sinh, người đó cũng sẽ được vãng sinh. Nhưng thầy nói với các quý vị 10 năm chưa chắc. Vì sao? Vì các đồng tu bây giờ chúng ta niệm Phật thì nhiều đấy. Nhiều người niệm đấy. Nhưng mà khi cứ bảo chuẩn bị chết một cái là chúng ta sợ chết, sợ xa người thân, sợ phải bỏ lại sau lưng tất cả những cái gì chúng ta đã và đang có. Nó khó ở chỗ đấy. Chỉ cần khởi một cái niệm tâm trong cái lúc lâm chung thôi, như vậy thôi là chúng ta mất cơ hội vãng sinh. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài có đại thần thông, có đại công đức, biết hết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Miệng chúng ta có phát nguyện leo lẻo là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương vân vân. Nhưng thực tế Đức Phật thấy là gì? Nói thế thôi. Ta biết tổng các ngươi chỉ nói mồm suông thôi. Ta chưa đến các ngươi đã gì? Đã sợ rồi. Ta chưa kịp đến đón các ngươi đã gì? Đã chạy vào cái con đường danh văn lợi dưỡng mất rồi. Ta có muốn lôi các ngươi, kéo các ngươi và đẩy các ngươi, đôn các ngươi lên, bế các ngươi lên, dắt các ngươi lên cái tòa sen của ta, thì các ngươi cũng tự nhảy xuống thôi. Các ngươi cũng tự bỏ xuống, không nhảy được xuống các ngươi cũng tự bỏ xuống thôi. Đấy. Cho nên là thôi tốt nhất là thôi. Các người cứ rong chơi chán ở trong cái nhà lửa tam giới này đi. Bao giờ các ngươi khổ, các ngươi không chịu được nữa. Các ngươi tha tha thiết thiết khóc than bảo là lạy Phật, con biết rồi, con khổ quá rồi, con không chịu được nữa. Xin Phật cho con một suất về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chắc A-di-đà Phật Ngài mới là thế thì khổ à. Chịu như thế đủ chưa? Dạ con, chúng con đủ rồi ạ, con biết rồi, cho chúng con xin về với Phật. Lúc đó là Ngài thì chắc Ngài mới rước chúng ta đi, thì về đó chúng ta mới khỏi quậy ở bên đó. Cho nên người niệm Phật thời nay tuy nhiều nhưng ít người vãng sinh, chính vì chúng ta niệm trên đầu môi chóp lưỡi, nguyện trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi các quý vị. Gặp khó, gặp khổ một chút là thoái tâm rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sinh vô biên ở đây á, có cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen là sao? Đó là độ tất cả cái tính chúng sinh ở trong gì? Trong mỗi chúng ta này này. Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Này là gì? Những tập khí của chúng sinh có trong mỗi mỗi chúng ta. Chúng ta phải độ nó. Chuyển từ uế thành tịnh. Chuyển từ phàm thành thánh. Chuyển từ ngu thành trí. Từ những chúng sinh này thành gì? Thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Cái chuyển đấy. Chúng ta có chuyển nó đâu. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Đấy là nói về nghĩa đen là gì? Độ những chúng sinh ở trong chính chúng ta. Độ cái tự tính, độ cái tính chúng sinh sẵn có trong mỗi chúng ta để chuyển từ chúng sinh thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật. Rồi thứ nữa là gì? Nghĩa bóng là độ những chúng sinh đau khổ ở bên ngoài. Gớm, cho người ăn xin một đồng một cắc. Móc túi ra lại đếm đếm xem cái tờ nào nó nhỏ nhất trong cái tập tiền của mình mới cho. Trong cái tập tiền của mình mà có tờ 500, có tờ 200, có tờ 100, có tờ 50, có tờ 20 và có tờ 10.000. Lăn lên lật xuống cái chán. Trong những tờ tiền đấy thì chọn cái tờ nhỏ nhất để đi, để cho. Nhưng mà trong những tờ nhỏ nhất đấy thì chọn tờ nào cũ nhất để cho. Chúng ta có một cái gì đó cho người ăn xin. Cái thứ nhất là cho tờ gì? Chọn cái tờ nhỏ nhất mình có để cho. Cái thứ hai, trong những tờ nhỏ nhất là chọn những tờ gì? Cũ nhất, rách nhất để cho. Và chúng ta nghĩ là gì? Đấy là bố thí. Bố thí cho kẻ nghèo, bố thí cho kẻ khó, bố thí cho kẻ khổ sở, kẻ cùng đinh. Thì phải cho cái gì nó rách rách, bẩn bẩn, nhỏ nhỏ, ít ít thôi. Cho nhiều sợ nó tham. Chưa cho được đấy sợ tham. Mình tham thì có. Thật mà. Các vị cứ nghĩ lại mình đi. Gặp người ăn xin đi. Các vị đi đâu gặp, đi lễ chùa hay là đi đâu gặp những người ăn xin họ ngồi á. Các vị cứ nghĩ lại đi, nghĩ tự nghĩ lại mình đi. Trong một tập tiền của mình, lấy ra phải chọn cái tờ nhỏ nhất. Mà những cái tờ nhỏ nhỏ, trong những tờ nhỏ phải là cái tờ gì? Cũ nhất để cho, không cho tờ mới. Thầy nói thật đấy. Vì thầy để ý thấy khá nhiều người như thế rồi. Lấy ra, dòm. Nếu không có tiền lẻ thì thôi đi luôn. Có tiền lẻ thì cho, không có tiền lẻ thì thôi đi luôn. Đấy, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ của chúng ta hàng ngày đi. Hàng ngày đều ạ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Úi giời, nghe mà ngọt ngào thế. Phật Bồ Tát nghe cũng sướng cả gì, cả lỗ tai. Nhưng mà nhìn thấy các con của mình làm á thì ba voi ạ, chẳng được một bát sáo. Đấy. Cho nên độ chúng sinh ở bên trong cũng chưa độ được. Chúng sinh ở bên ngoài thì lòng keo kiệt, bủn xỉn, bo bo, co ro nó chẳng xả cho. Vậy làm sao mà học theo Phật Bồ Tát được? Các vị nên đọc những cái bộ sách về hành Bồ Tát Đạo nhiều vào. Nó có cái bộ sách là Hành Bồ Tát Đạo hay là Con Đường Hành Bồ Tát Đạo. Đọc, suy nghĩ. Sau đó chúng ta mới gì? Tu, sửa, dần dần làm từ thấp cho đến cao, làm từ ít cho đến nhiều. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát các ngài vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề mà xả cả tấm thân, bỏ cả quốc thành vợ con tôi tớ, bỏ cả đầu mắt tủy não của mình để vì cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, các ngài cũng dám làm. Còn chúng ta bây giờ làm được cái gì? Làm được một tí là kể lễ, thậm chí chẳng làm được cũng gì, cũng đi kể lễ, lấy máu ăn phần tí thôi. Đấy. Cho nên xét ra người niệm Phật của chúng ta, người tu chúng ta bây giờ nhiều, kể cả xuất gia lẫn tại gia rất nhiều. Nhìn trên cái phương diện chiều rộng của Phật giáo, nhìn như là Phật giáo đang hưng thịnh lắm, đặc biệt Việt Nam chúng ta. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo được tự do hoạt động tín ngưỡng. Cho nên Phật giáo cũng từ đó mà phát triển rất là nhanh. Về số lượng tăng ni xuất gia thì có lẽ là từ xưa đến nay gọi là vô tiền khoáng hậu. Kể cả thời Lý, thời Trần, gọi là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, thời phong kiến ngày xưa cũng chưa được hưng thịnh như bây giờ. Nhìn về mặt hình thức, nhìn về mặt số lượng tăng ni tín đồ Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, nhìn về các ngôi chùa được xây dựng lên khắp đất nước, ba miền Bắc Trung Nam, nhiều lắm. Phải nhiều gấp hàng chục lần cái thời Lý, thời Trần cộng lại. Kể cả số lượng chùa chiền cũng như là số lượng tăng ni Phật tử vân vân. Nhưng mà bói không thấy được các bậc cao tăng xuất hiện khắp ba miền như thời xưa. Thời xưa các bậc cao tăng thì xuất hiện đầy rẫy. Thời nay thì chúng ta thấy các bậc cao tăng có thể nói là gì? Nói là cao tăng thôi chứ nói là đắc đạo. Có khi đếm chưa được hết trên hai đầu của bàn tay. Nói là cao tăng thôi chứ nói là đắc đạo đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này chúng ta học Phật tuy nhiều, nhưng hình thức là chính. Miệng thì vẫn nói, vẫn phát nguyện leo lẻo hàng ngày, nhưng mà trong cái thực hành, trong cuộc sống, tu tập, tu nhân sửa tính, tu nhân tích đức, tu tâm sửa tính hàng ngày của chúng ta, nó lại chẳng được như lời phát nguyện hay kia là bao. Chính vì thế cho nên 100 người niệm Phật chưa được 1-2 người vãng sinh là như thế. Ngàn vạn người niệm Phật mới được một vài người gọi là đới nghiệp vãng sinh. Kiếm được một người biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh quả thật là khó vô cùng. Đấy vì sao? Các vị cứ nghĩ ngay trong hội trường này 1.000-2.000 người đến đây đâu phải vì cầu đạo giải thoát đâu. Phần lớn là vì gia chung gia sự, có việc này việc nọ việc kia, ốm đau bệnh tật rồi cầu vợ cầu chồng, trai chưa được vợ thì đi dự khóa tu để cầu vợ cầu chồng cho con trai con gái, có vợ có chồng chưa có con cái thì đến lễ để cầu cho được con cái. Gia đình bất hòa trên dưới âm dương chẳng thuận thì đến lễ để cầu cho được gia đình hòa thuận, âm dương hài hòa. Mấy người cầu đạo giải thoát thật đâu, ít lắm. Mà những người cầu đạo giải thoát có ở trong hội trường này đi chăng nữa, có một vài chục người hay trăm người đi chăng nữa, nhưng mà phần lớn cũng chỉ cầu trên đầu môi chóp lưỡi chứ. Làm là bao được là bao đâu các quý vị. Có thực sự cầu đạo giải thoát không các quý vị? Cái này tự chúng ta hiểu. Tự chúng ta tự hiểu, tự chúng ta tự xét lại cái việc đi chùa tham dự khóa tu và cầu sinh tịnh độ của chúng ta có thật lòng hay không? Hay là đằng sau nó, hay là bên cạnh đó nó có một cái gì đó? Đấy. Ngay trong hội trường này thôi. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta là các hành giả phải có tinh thần giải thoát. Người niệm Phật phải có tinh thần cầu giải thoát. Xem từ tiền tài của cải ruộng vườn. Như gì? Tổ nói là đến thân bằng quyến thuộc. Tất cả đều là duyên, duyên giả tạo. Khó đấy. Nghe thì thấm đấy. Hay đấy. Nhưng mà làm khó lắm các quý vị. Xem tất cả tiền tài của cải, nhà cửa, ruộng, vườn, tôi tớ, lục thân quyến thuộc, tức là người thân, vợ chồng, con cái, ông bà, cha, mẹ, họ hàng vân vân đó, đều là duyên giả tạo. Đều là duyên giả tạo. Sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Đấy, làm được như thế thì tổ nói là gì? 10 người niệm Phật thì 10 người được vãng sinh. 100 người niệm Phật thì 100 người vãng sinh. Nhưng mà khổ nỗi, chúng ta coi tiền nó là tiền. Coi nhà nó là nhà. Coi người thân nó là người thân thật. Không thể tách rời, không thể xa được. Tiền là tiên là Phật cơ mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của thành công cơ mà. Làm sao gọi là đồ giả tạm được? Đấy, thế gian đó, họ cho tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của sự thành công. Nói về tiền nữa như thế. Không có tiền đố ai làm được gì. Các thầy không có tiền, các thầy cũng không làm được Phật sự. Không có thầy, thầy không có tiền, thầy có xây được chùa không? Không có tiền, thầy có tổ chức khóa tu được không? Vân vân và vân vân. Họ bảo như thế. Họ vặn lại như vậy. Quả thật, xin thưa các quý vị. Tiền nó có một cái sức mạnh phi thường. Nó có thể sai khiến được rất nhiều người. Thậm chí bây giờ người ta có thể dùng tiền để mua quan bán chức. Không chỉ bây giờ mà từ ngày xưa. Từ thời thượng cổ ngày xưa người ta cũng đã dùng tiền để mua quan bán chức. Thời bây giờ thì chúng ta thấy gì? Đầy nữa. Đặc biệt chúng ta thấy trong cái hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới bây giờ, kể cả Mỹ. Quốc gia có thể nói là văn minh nhất, giàu có nhất trên thế giới, quái xa bà chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy, họ tranh cử tổng thống cũng phải có gì? Có tiền. Và tranh cử tổng thống mà không đi vận động được tiền để mua chuộc cử tri, mua chuộc phe nhóm thì cũng không thể nào mà thắng cử được. Cho nên phải có tiền. Rồi không có tiền để sản xuất hoặc là mua các loại vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước thì bị quốc gia khác mà xâm chiếm, nó cướp nước như chơi. Cho nên chúng ta thấy nhìn trên cái bình diện thực tế của thế gian, chúng ta thấy quả thật đồng tiền nó một cái thế lực, nó chỉ là tờ giấy thôi các quý vị, do con người chúng ta tạo ra nó ấy. Thế mà nó là gì? Nó có một cái ma lực khủng khiếp. Nó đem mua quan bán chức, mua đủ thứ ở trên đời. Thậm chí những người nhân cách đạo đức mà không vững vàng cũng bị mua, cũng bị mua luôn. Cho nên chúng ta thấy nhiều chính trị gia, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới thì ngã ngựa vì gì? Tham ô, tham nhũng, hối lộ vân vân, bị tổ chức phát hiện, pháp luật phát hiện và trừng trị thẳng tay, thì người đó thì không chỉ mất mà việc mà có khi tổng thống còn phải đi tù. Một số nước tổng thống đi tù, như Hàn Quốc ấy, tổng thống vì tội tham ô tham nhũng đi tù, Indonesia quang thế, Malaysia đấy, đấy tổng thống thì đi tù, với một số nước ở châu Phi, châu Âu tổng thống thì đi tù. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái mãnh lực của đồng tiền nó có thể nói là gì, nó mua chuộc được cả được cái đạo đức của những người mà gì mà còn non, còn yếu nữa, nó mua chuộc được cả nhân cách, cả đạo đức của con người chúng ta ở trên thế gian này. Cho nên bảo là tiền là gì, là giả tạm. Ở đấy thực sự nó là giả đấy, nó là tạm bợ thôi, nhưng mà khổ nhiều người chết vì nó. Kể cả người tu chúng ta xuất gia cũng có, tại gia cũng có, nhiều người chết vì nó. Cho nên là vì sao mà cái thời nay chúng ta niệm Phật phát nguyện tu hành nhiều như thế, tăng ni Phật tử nhiều như thế mà lại ít người chứng đắc, ít người giải thoát? Chính vì gì? Ngoại cảnh ở bên ngoài. Chính vì tài sắc danh thực thùy nó làm khuấy đảo đạo hạnh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta vừa nguyện xong hôm trước, hôm sau thì lại quên mất rồi. Hôm trước vừa nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hôm sau về thì lại bận đi kiếm tiền, quên mất khóa tu. Đấy, đây nói về tài, sắc, danh, thực, thực tức là ăn uống. Nói về, nói sâu vào cái ăn uống một tí. Đấy, chúng ta thấy ăn uống là gì? Vừa phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thế nguyện độ. Ấy, vừa phát nguyện hôm trước đến chùa tham dự khóa tu, thấy thầy giảng cũng hay, cũng ý nghĩa. Còn từ giờ trở đi con sẽ phát nguyện ăn chay trường. Vì sao ăn chay trường? Vì thương tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ vậy. Vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên vì tôn trọng các vị Phật tương lai, cho nên từ nay trở đi con phát nguyện ăn chay trường, một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật để tu hành theo chính pháp, một đời vãng sinh để mau thành Phật, để cùng độ chúng sinh với các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Nguyện thì hoành tráng. Hết khóa tu về 2-3 ngày vẫn còn nhớ được nguyện. Vài tuần sau, lâu lâu một cái mà không tới chùa, không gần gũi chư tăng, không gần gũi các thầy, không cần gần gũi sư phụ để được sư phụ mình sách tiến động viên. Bắt đầu lại, ôi làm sao tự nhiên mình lại phải khổ thế nhỉ? Đấy. Bao nhiêu các thầy xuất gia, các thầy có ăn chay đâu. Tại sao mình là Phật tử mình phải ăn chay? Các thầy xuất gia, các thầy vẫn ăn bình thường đấy, mà một tháng các thầy chỉ ăn chay có mấy ngày thôi, mấy ngày chay thôi. Tại sao mình là Phật tử mình lại phải ấy thế? Rồi lại lên trên mạng để nghe một số các quý thầy nói là Phật không cấm các Phật tử chúng ta phải ăn chay. Hả? Rồi một số các quý thầy cũng nổi tiếng ở trên mạng giảng là gì? Là ăn chay ăn mặn là cái chuyện gì? Không quan trọng, quan trọng là tu ở tâm. Xin thưa các quý vị, tâm nó phải hiện ra tướng bên ngoài. Tâm và tướng nó phải tương ưng với nhau. đó mới gọi là người tu, tu hành chân chính. Miệng anh thì nói là tu ở cái tâm ấy chứ. Đâu có phải cứ ăn chay, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mới là tu đâu. Ta ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối, vân vân. Câu cửa miệng nói rất phổ thông, kể cả các thầy và các Phật tử chúng ta thường nghe và thường hay nói. Ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối. Đúng nguyên lý thì như thế đó. Anh ăn mặn mà anh nói ngay thì hơn ăn chay nói dối thật. Nhưng khổ, anh ăn mặn anh có nói ngay không? Hay là anh ăn mặn anh nói không ngay? Thì anh tội chồng là thêm tội. Vậy mà anh cứ đi bạo biện cho anh là gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thì anh ăn chay anh nói dối. Nhưng mà anh còn gì? Còn khởi được một cái tình yêu thương chúng sinh. Một cái sự tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta nghĩ đến gì? Tất cả những chúng sinh ấy, họ cũng có mạng sống, cũng có gia đình. Cho dù nhỏ như con trùng, con kiến, con cua, con cá, con chim, con rắn, con rết, vân vân, chúng cũng có gia đình. Chúng cũng ham sống sợ chết như chúng ta. Tại sao ta là một người học Phật, một người tu Phật, một hành giả, ta lại nỡ lòng nào sát sinh hại vật, nỡ lòng nào lại ăn nuốt mạng sống của chúng sinh để nuôi lớn thân căn của mình cho trẻ, cho khỏe, cho đẹp hay sao? Cho nên nghĩ như thế, phát tâm từ bi thương xót, yêu thương tôn trọng mạng sống của chúng sinh, cho nên không sát sinh hại vật, cũng không ăn thịt chúng sinh mà phát nguyện ăn chay trường. Làm được như thế thì đó chính là chúng ta tu trong một gì? Một cái hạnh về tài sắc danh thực thùy. Trong ngũ dục ấy thì chúng ta tu được một trong năm dục ấy, đó là gì? Thực. Chúng ta ăn để mà sống chứ không phải là sống để mà ăn. Sống để mà tu chứ không phải là sống để mà hưởng thụ. Nếu mà là một người tu, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm như thế. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Sống để mà tu nhân tích đức hành thiện chứ không phải sống để hưởng thụ những vật dục ở thế gian. Người tu hiểu được như thế, làm theo như thế thì đó gọi là những hành giả chân chính. Tu được một hạnh trong gì? Trong muôn vàn hạnh khác mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chỉ ăn chay trường chưa phải là tất cả hạnh tu, các quý vị. Ăn chay trường là một trong muôn hạnh tu. Nhưng từ cái chỗ mà chúng ta Phật tử phát nguyện ăn chay trường để tu tập trong cuộc sống hàng ngày á, thì nó kéo theo rất nhiều những cái khác, nó theo cái chiều hướng tốt theo nữa. Vì người ăn chay trường, cái thứ nhất là gì? Cái lòng từ bi á, thương xót chúng sinh của họ á, chắc chắn nó sẽ được sinh sôi nảy nở và trưởng dưỡng rất nhiều, tức là được lớn lên rất nhiều. Từ cái chỗ đó nó gì? Nó khiến cho cái tâm của người đó thì cũng bớt tham lam, bớt sân hận và bớt si mê. Từ cái chỗ bớt tham, bớt sân, bớt si đó, rồi nó kéo thêm rất nhiều, kéo theo rất nhiều những cái gì? Những cái tâm đạo tốt đẹp và khác theo nữa. Cho nên ăn chay không phải là tất cả, đánh giá tất cả cái đạo đức, cái phẩm hạnh của người tu. Nhưng ăn chay nó là gì? Là một yếu tố cần và phải có của người tu hành chân chính cầu thoát ly sinh tử một đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phát nguyện ăn chay, phát nguyện tụng kinh, phát nguyện niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Đây là con đường mà các tổ đã đi. Nương vào lời Phật tổ dạy, các ngài đã gì? Đã đi và đã được giải thoát trên con đường đó rồi. Nay chúng ta nếu muốn theo Phật, theo tổ để cầu đạo giải thoát thì chỉ có con đường duy nhất, đó là y giáo và phụng hành. Con đường Phật đã đi như thế nào, nay con nguyện đi theo như thế. Con đường mà các bậc Bồ Tát, các bậc Tổ Sư, các bậc tu hành chân chính tiền bối trước đây đã tu như thế nào, con nguyện cũng tu theo như thế. Các ngài tu đã được giải thoát, con nguyện cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Cho nên hành giả phải có tâm cầu đạo giải thoát. Ở đây tổ nói là phải luôn luôn quán tâm như thế, luôn luôn đặt mình với chúng sinh ngang hàng với nhau để mà tu. Thậm chí ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư lúc còn tại thế, ngài nói gì? Coi tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, một mình ta là phàm phu. Như thế thì cái tâm cống cao ngã mạn của mình nó mới gì? Ít khởi lên. Như thế thì chúng ta mới tương ưng với gì? Với đạo. Như thế thì chúng ta tu hành mới gì? Mới mong được thành tựu quả vị đại nguyện vãng sinh trong một đời. Lên phẩm vị cao ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, thầy đang nói về gì? Một cái hạnh gọi là thực thôi. Tài sắc danh thực thùy. Nói về thực thì nói về ăn uống thôi. Đấy, lên chùa nghe các thầy giảng, nghe sư phụ động viên, phát nguyện. Từ giờ trở đi, con nguyện ăn chay trường, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Phát nguyện, tự tâm phát nguyện rồi thấy chưa đủ. Tụng kinh xong còn gì? Còn lên ban Phật rồi phát nguyện một mình nữa chứ. Hoành tráng lắm. Về mấy ngày, xa thầy, xa tổ, xa chúng đồng tu, xa cơm dưa muối lạc rau muống, đơn sơ ở chùa, tự nhiên về lại thấy sao mình lại phải khổ thế nhỉ? Lại người nhà lại đi, người thân đó, có thể ông chồng có bố búa cho vài câu nữa, bà nó làm sao mà phải khổ thế? Tôi thấy sư ở ngoài chùa làng nhà mình á, các sư một tháng ăn chay có mấy ngày thôi, bà làm gì mà phải khổ thế? Người ta đi tu xuất gia người ta còn không khổ như thế, bà phải khổ làm gì? Bà học theo cái ông Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên cái gì? Làm gì mà phải khổ thế? Chắc gì ông Thịnh ở trên chùa ông đã ăn chay trường đâu, có khi mấy hôm các ông các bà lên, mấy hôm bà lên ông mới ăn chay đấy. Khi bình thường có khi ông vẫn lén lút ông ăn mặn ở trong phòng, có bà biết sao được, các bà ngu lắm. Không, đây là thầy đang diễn ông chồng ông gì? Ông chồng và những đứa con gì, nó đang đánh tâm lý gì? Tâm lý chiến, không phải là thầy chửi các cụ ngu, mà thầy đang diễn là gì? Ông chồng ông đang khích tướng, ông nói là các bà ngu lắm, chắc gì ông Thịnh ông đã ăn chay trường. Có khi ông có cái bếp riêng ở trong phòng của ông ấy, không tin đi nữa lên mở phòng mà xem có bếp riêng trên kia kìa. Mở trong tủ lạnh xem đầy cá, đầy thịt sơn hào hải vị kìa. Đấy, nghe ông ấy nói thế mình cũng, ừ nhỉ, mình nhìn thấy thầy ấy, béo trắng ra như thế cơ mà. Ăn chay làm sao mà béo trắng được như thế? Làm sao mà đẹp trai mơn mởn như thế? Ôi dồi. Chắc là ông gì? Có khi ông thầy này, ông chỉ ăn những ngày mà khóa tu thôi. Có khi ông vẫn ăn bình thường, ăn giấu mọi người. Có khi ông không ăn ở chùa, ông ra quán không ăn. Đấy, bắt đầu là gì? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy tổ của mình, nghi sư phụ của mình, nghi cái ông thầy Đạo Thịnh đấy. Không biết có phải ông ăn chay thật không? Ông ăn chay thật làm sao mà nhìn béo thế? Làm sao nhìn gì? Khỏe thế? Mình ăn chay có mấy hôm thôi mà mình về mình thấy gì? Sọp đi mấy cân, giảm đi mấy cân, da mình nó lại đen lại, lại sạm lại, nếp nhăn lại nhiều hơn. Nhìn ông ấy gì? 50 tuổi vẫn thấy ngon. Đấy, cho nên có khi không ăn chay thật. Trong lòng tự nhiên nó gì? Nó cứ nổi lên hết cái nghi này đến nghi nọ đến nghi kia. À, ông chồng ông thấy bà vợ mình thấy chúng gọi là kế gọi là điệu hổ ly sơn rồi. Ông nháy mấy đứa con ấy. Chúng mày nói mẹ mày vài câu nữa. Từ hôm đi lên chùa Khai Nguyên về nghe cái ông thầy Thịnh ông giảng pháp thế nào về mẹ mà mày ăn chay nhìn da rẻ xanh sao đấy. Nhìn lại thấy yếu hơn không có mà ốm ra đây chết. Thôi cả nhà mỗi người nói một câu. Mẹ mày tu mà mê lắm, càng tu càng mê. Mấy đứa con này, nó bảo vâng đúng thế bố ạ, con thấy mẹ dạo này mê lắm. Thế là gì? Gọi là đông tây kết hợp, cả chồng cả con kết hợp vào là gọi là tổng tấn công. Và chúng ta thì đại bại. Thôi, các thầy ở ngoài chùa mình ấy, bao nhiêu năm nay ấy, cũng có ăn chay trường đâu, một tháng các thầy chỉ ăn mấy ngày chay thôi. Các thầy cũng tu đấy mà, sư còn thế. Huống chi là mình là Phật tử. Mà đúng quả thật từ khi mà lên chùa Khai Nguyên dự pháp tu, khóa tu địa tạng hay là pháp hội nghe thầy nói về công đức ăn chay mình, phát nguyện ăn chay mấy hôm về mình cũng thấy yếu thật. Mình thấy yếu thật. Tóc mình lại bạc nhanh hơn. Ôi dồi ôi, mỗi thứ nó gọi là mỗi thứ nó đánh tâm lý một chút. Nào là chồng, nào là con, nào là bạn bè nữa chứ. Tao chả hiểu dạo này mày đi chùa làm sao mày nhìn mày già nhanh thế. Ôi dồi. Đấy. Mỗi thứ tí. Thôi. Chẳng thành Phật kiếp này thì kiếp sau. Tu nó dài cơ mà à, cho nên thôi nhắm mắt đã đưa chân đâu lại về đấy. Có chuyện như vậy không? Có không? Giơ tay ai có giơ tay. Ôi rồi đấy, khá phết. Những người dám giơ tay đã cũng xứng đáng cho một tràng pháo tay khen ngợi rồi, vì vẫn còn chút tàm quý. Tuy xấu hổ đấy, mình làm chưa được lời Phật, lời Tổ, lời theo lời thầy giảng, nhưng mà đi. Tại cái mồm ta nó cứ thích đấy chứ. Con có muốn ăn chay đâu, nhưng cái mồm con, cái tay con nó cứ gắp đấy chứ. Đến lúc đấy cái tay con nó không nghe theo ý của con. Rõ ràng cái đĩa rau muống luộc mọi khi phát nguyện ăn chay nó cứ thêm cái tay nó cứ hứa đĩa mua rau muống luộc với lại miếng đậu nó hướng vào. Nhưng từ khi lâu lâu không lên chùa, không dự khóa tu, con thì vẫn muốn ăn chay nhưng cái tay nó cứ gắp nhầm sang cái gì? Cái đĩa cá, đĩa thịt. Thôi gắp nhầm rồi thì cố mà ăn. Hoặc là thì con có muốn ăn đâu, như chồng con và con nó cứ gắp cho con đấy chứ. Con có muốn ăn đâu thầy, nhưng mà nó cứ gắp cho con, cho nên con phải ăn. Sám hối Phật Tổ, con có muốn đâu nhưng mà cứ gắp cho con phải ăn đấy chứ. Đủ thứ để chúng ta gì? Bạo biện cho cái sự thoái thất tâm bồ đề, chúng sinh vô biên thể nguyện độ của chúng ta. Đấy. Cho nên vì sao mà niệm Phật người tu thì nhiều mà người hành thì ít. Cho nên nếu gọi chúng ta là hành giả thì cũng hơi quá. Vì hành được là mấy đâu. Đấy, nói về thực, nói về thùy. Thùy là gì? Là ngủ nghỉ, khổ thân, đi hàng mấy chục cây số lên đây từ sáng đến trưa. Từ thời đầu pháp thoại cho đến thời cuối pháp thoại. Chả biết thầy nói cái gì nhỉ? Vì sao không biết? Vì con ma ngủ nó bắt từ lúc đầu cho đến lúc cuối, cứ thế là lên là gì? Vỗ tay. Đấy, khổ thân. Từ đầu đến cuối, từ thời bắt đầu niệm Phật cầu gia bị xong ngồi xuống khoảng 3 đến 5 phút là gì? Nó khổ. Cái ghế, tại cái ghế của thầy mua nó dễ ngủ đấy chứ. Con có muốn ngủ đâu. Trước đây thầy cho con ngồi cái ghế nó không có tựa, con không biết tựa vào đâu thì con ngủ nó khó. Từ khi thầy mua cái ghế có tựa cho nên con ngủ nó dễ. Tại thầy đấy chứ không phải tại con. Đấy, lại đổ cho gì? Đổ cho nhà chùa. Đổ cho thầy mua cái ghế nó có tựa cho nên chúng con mới dễ ngủ. Lại đổ cho tại thời tiết hôm nay nó mát và hiu hiu cho nên chúng con mới dễ ngủ. Mà tại thầy giảng hôm nay nó không hay cho nên con mới dễ ngủ. Nhưng quả thực có nghe được câu quái nào đâu mà hay hay không biết là hay hay không hay. Niệm Phật xong xuống ngồi khoảng 2-3 phút là thầy chưa nói vào đề đã gì? Đã ngáy o o nó rồi. Biết là hay đâu hay là không hay. Đấy, con ma ngủ nó kinh lắm các quý vị. Nó phá đạo tâm của chúng ta. Lên chùa tu mà nó còn mà nó còn không cho tu. Đấy. Thầy thương thầy mua cho cái ghế có tựa để cho đỡ mỏi lưng. Thì lại chuyển thành gì? Tại thầy đấy chứ. Khổ thân tôi. Thế nào cũng bị các cụ chửi. Cho nên các cụ chửi tóc tôi nó có mọc được đâu. Nó cứ mọc ra một tí là nó lại rụng hết rồi. Khổ lắm. Có phải không? Đấy. Tội thế đấy. Cho nên thôi, các cụ, các Phật tử thôi cố gắng. Biết rằng chúng ta sinh vào thế giới Sa Bà này gọi là cõi kham nhẫn mà. Khó tu lắm các cụ. May mắn chúng ta ở vào cái đất nước đang hưởng giai đoạn thái bình thịnh trị. Mà không tu được thì thật sự xưa với các cụ, các Phật tử là phí cả một đời người đấy. Chúng ta cứ nghĩ đi. Đất nước chúng ta trải qua bao cuộc chiến tranh. Không may mà sinh vào thời loạn lạc chiến tranh. Xin thưa các quý vị, cơm còn chẳng đủ ăn, mạng còn chẳng đảm bảo thì lo thời gian đâu mà học, thời gian đâu mà tu. Cơm còn chẳng đủ ăn thì làm gì có thời gian để tu. Cái mạng còn nay mất ra mai còn, tùy theo bom đạn của ta, của địch. Làm sao có thể an yên để tu được. Cho nên xin thưa các quý vị, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp và cái đời thái bình thịnh trị, đảng nhà nước chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, cho chúng ta được xây dựng chùa chiền mở mang đạo tràng để dẫn dắt cho đại chúng tu hành như thế này, quả thật là phúc trong phúc. Vậy mà không tinh tiến mà tu được để đới nghiệp vãng sinh, ít nhất lấy lên một tấm vé đới nghiệp vãng sinh một đời thì quả thật là gì? Phí phạm kiếp người. Mà trong kinh Đức Phật nói là được thân người mất thân người khó đi, khó vô cùng. Nghe câu chuyện con rùa mù chưa? Nhớ lại đi, thầy giảng thầy nói cũng nhiều lần đọc lại câu chuyện đó chúng ta rồi đấy. Câu chuyện đấy chính Đức Phật nói, chính từ kim khẩu Đức Phật dạy. Cho nên ở đây chúng ta phải gì? Nếu là một Phật tử, một người hành giả học Phật, chúng ta phải có cái nhìn khác với những người không tu, những người ở thế gian. Họ nói ngả, nói nghiêng, họ nói thế nào, đấy là việc của họ. Thậm chí họ chửi chúng ta, họ bảo chúng ta mê tín dị đoan, bảo chúng ta tu hành cực đoan, vân vân gì đó, cũng là việc của họ. Còn chúng ta đấy, nương vào lời tổ dạy đây là gì? Đấy là coi tiền tài của cải vàng bạc châu báu, nhà cửa người thân, thậm chí những người xuất gia như các quý thầy thì gì? Chùa chiền đệ tử Phật tử, vân vân, đều phải là đồ giả tạm mà thôi. Do các duyên hòa hợp mà tạm có, các duyên không hòa hợp nữa, các duyên ly tán thì tất cả sẽ mất thôi. Đến tấm thân của chúng ta còn chẳng trụ lâu dài được ở thế gian cơ mà các quý vị. Nó còn theo cái quy luật gọi là sinh già bệnh chết cơ mà các quý vị. Cho nên nó có cái gì thật đâu mà phải nắm giữ cho nó khổ. Các quý vị thấy bản thân chúng tôi cũng may mắn là ngày xưa đi học được gần gũi các bậc tổ sư. Đặc biệt là cụ tổ chủ Hương và cụ Đệ Tam Pháp Chủ và cụ Hòa Thượng Chủ Hội Xá. Các cụ có những cái hạnh tu gọi là tuyệt vời. Các cụ làm tất cả nhưng các cụ không chấp vào cái gì. Cho nên chúng tôi cũng may mắn được gần các cụ học được một chút xíu thôi. Từ các tổ thôi, từ các cụ. Làm tất cả nhưng không chấp vào cái gì. Tất cả là do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra mà có. Làm thì cứ thế là làm thôi. Nhưng trong tâm thái lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần là gì? Ta chả có cái gì cả. Ta chả là cái gì cả. Ta chả phải là cái chỗ trung tâm quan trọng gì cả. Ta chỉ như là một hạt cát trong sa mạc cát mà thôi. Ta chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la mênh mông rộng lớn kia mà thôi. Có ta thì đại dương kia cũng không nhiều thêm nước. Mà vắng ta thì đại dương kia cũng không bị cạn nước đi. Thêm một hạt cát của ta, sa mạc kia cũng không đầy lên. Mà bớt một hạt cát của ta thì sa mạc kia cũng không vơi đi vậy. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ như thế. Để mà tu thì chúng ta mới gọi là tương ưng với Pháp được một chút xíu. Coi tất cả thì những việc làm của ta đều là nhân duyên giả tạm, làm phương tiện để tạo chút phúc, chút duyên lành mà thôi. Tạo chút công đức khi chúng ta còn đang ở thế giới này mà thôi. Tất cả khi mà gì, nhắm mắt xuôi tay thì tất cả mọi duyên chúng ta có, như là vợ chồng, như là con cái, như là nhà cửa, là xe cộ, là chùa chiền, là đệ tử, là Phật tử, vân vân đó, cũng đều gì? Sạch không. Chỉ có cái nghiệp là mang theo. Cho nên nghĩ như thế, quán như thế và hành theo như thế, tâm chúng ta mới không chấp trược, mới không tham đắm vào bất cứ cái gì. Có gia đình đấy, nhưng không tham đắm vào gia đình. Có địa vị đấy, nhưng không chấp trước vào địa vị. Có tiền tài đấy, nhưng coi tiền tài là phương tiện để tu nhân tích đức hành thiện, để làm nhiều việc tốt cho xã hội, cho gia đình, rồi mới đến một chút xíu cho bản thân. Đấy, đấy là người gì? Người tu chân chính. Tổ dạy chúng ta phải làm được như thế. Nếu chẳng hiểu được lẽ này thì tất sẽ bị ngăn trở đạo giải thoát vậy. Có khi phải đọa làm gì? Bảng sinh như là chó, là rắn, là để mà giữ nhà, giữ cửa. Chúng ta đọc câu chuyện mà Đức Phật kể, Thầy cũng giảng mấy lần rồi. Một ông trưởng giả sau khi chết đi thành con chó để giữ đống của dưới gầm giường chưa? Nghe rồi đúng không? Đấy, về nhớ lại. Đấy là câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế đấy. Một ông trưởng giả đấy. Còn ở Việt Nam chúng ta gì? Cũng có. Có câu chuyện ngay đây chúng ta thấy tổ dạy là gì? Đã có nhiều người vì nắm víu vào tiền của hoặc thân nhân, tức là người thân đó, mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm để nhắm mắt được. Đấy. Không yên tâm nhắm mắt được. Vì sao? Vì ngoại duyên chưa chuẩn bị, chưa giao cho con, cho cháu, cho đệ tử, vân vân trước. Cho nên lúc bất chợt cận tử nghiệp nó đến, nằm bệnh trên giường muốn khỏi không được. Bác sĩ giỏi đến đâu, thuốc hay, thuốc tốt đến đâu, nó cũng chẳng khỏe lại cho. Nằm thoi thóp trên giường bệnh. Trước khi nhắm mắt xuôi tay gọi là chết mà gì không nhắm mắt được. Vì sao? Vì còn nuối tiếc cái này cái nọ cái kia, chưa làm được trọn vẹn đã phải chết, cho nên á mắt nó không ngại nhắm cho. Có khi có người vuốt đến 3 lần nó mới nhắm cho. Vì sao? Vì cái tâm niệm còn tiếc nuối, còn mong được sống, nhưng cái mạng nó có sống cho không? Nó không sống cho. Lòng thì tha thiết mong được sống thêm một vài năm nữa cũng được, hoặc một vài tuần nữa, một vài ngày nữa để dặn dò di chúc cho người thân vân vân, xong hết đã thì mới chết. Nhưng mà cái thân nó có nghe theo không? Nó không nghe theo, nó cứ chết đấy. Tâm không muốn chết nhưng mà cái thân nó cứ gì? Nó cứ chết đấy. Truyền nước vào thì nó không tiếp nhận nước nữa, nó đẩy nước ra. Có cái lúc đó là thân nó không nhận gì? Không nhận nữa. Và chuẩn bị là gì? Hít vào không thở ra nữa rồi, tức là chết đấy. Đấy, cho nên tổ mới nói có người chết còn không gì? Không nhắm được mắt là như thế. Vì tiếc tiền của, tiếc vợ con, tiếc gia tài, tiếc địa vị, tiếc danh vọng, đủ các thứ bà rằng ở trên đời hết đó các quý vị. Cho nên tổ mới lấy nói về hồi bút giả còn làm đạo hầu. Hồi bút giả còn làm đạo hầu, tức là còn làm chú gì? Chú tiểu á. Hồi bút giả còn làm đạo hầu, tức là còn làm chú gì? Chú tiểu. Đi hầu thầy hầu tổ. Thế đi thầy giả thị giả gì? Thầy tổ của mình nhá. Tức là đây là nói là ngày thiền tâm, lúc còn mới xuất ra mới làm chú tiểu á. Đi hầu thầy. Trong lúc dâng trà khuya, nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa tỉnh giác, cốt truyện đại khái như sau. Ý tổ nói là lúc còn làm chú tiểu, đi hầu các thầy các tổ, nghe các gì, các hòa thượng nói chuyện với nhau. Thầy giáo thọ tức là các hòa thượng ở trong, chắc là đây là tổ nói là trong cái chắc là dịp đi thọ giới, thọ giới sa di hoặc là thọ giới tỷ khiêu gì đó, thì nghe các hòa thượng lớn, các thầy giáo thọ tức là các thầy Yết Ma, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê, thầy giáo thọ, thầy Tôn Chứng á. Cho nên á tổ mới nói lúc đó thì nghe các cụ kể chuyện với nhau, đại khái câu chuyện như sau. Bây giờ tổ mới kể câu chuyện như thế này. Khi xưa có 2 bạn đồng tu. Một ông thích ở cảnh non cao, tức là một người thích tu ở trên gì? Trên núi. Một vị cất am dựa rừng bên bờ suối. Tức là một vị thì cất cái am ở dưới gì? Ở dưới cái rệ suối ấy, để tu. Thì thường ngày xưa người ta tu, các thầy người ta hay đi ẩn cư, hay đi ẩn tu. Có người thì lên tít trên núi cao, nhưng có người thì hay ở dọc rìa suối để gì? Thuận tiện tắm rửa nước nôi, và thậm chí họ ngồi thiền ở dưới những cái bờ suối ấy. Họ quán gì? Quán nước chảy, quán lá trôi, vân vân đó. Thì cũng rất là hay. Tổ nói là gì? Có hai, nghe các cụ kể với nhau là, các thầy giáo thọ kể với nhau, có 2 vị đồng tu. Một vị thì thích ở cảnh non cao, một vị thì cất am ở khu vực rừng ven bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cạnh suối tịch trước, tức là vì tu sĩ ở cái thất ở bên cạnh suối thì tịch trước, tức là mất á, thì tịch, các sư xuất gia thì gọi là tịch, còn ngoài đời chúng ta gọi là mất hay gọi là chết, các sư xuất gia gọi là tịch. Vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm, tức là vị ở trên núi á, thì biết được bạn của mình tu ở cái am ở dưới gần dưới suối á, tịch cho nên xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định, coi xem bạn mình sinh về cõi nào. Tức là 2 vị cũng đều là gì, bậc chân tu. Vị ở chân núi thì nghe thấy bạn mình tịch rồi, cho nên xuống viếng thăm tụng kinh làm lễ cầu nguyện cho xong, thì vị này ngồi thiền, nhập định để xem bạn mình đã được thoát hóa đi cõi nào rồi, cõi trời hay cõi người, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, hay là cõi Tịnh Độ Mười Phương, vân vân, ABC gì đó. Đó, có nghĩa ngồi thiền để tìm bạn, ngồi thiền nhập định để tìm bạn. Vị chi là vị này cũng là bậc gì, cao tăng đắc đạo rồi, mới ngồi thiền nhập định để đi tìm bạn được. Nhưng tìm kiếm quan sát khắp các nơi, từ cõi trời cho đến địa ngục, chúng ta thấy không? Chắc chắn vị này thiền định nhỉ? Rất sâu, lên tìm được các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho đến vào tận trong địa ngục. Có nghĩa là thần thông vị này chẳng kém gì Tôn giả Mục Kiền, Mục Kiền Liên. Vào tận trong địa ngục để tìm bạn, nhưng không thấy người bạn ở đâu. Lên các cõi trời, vào trong địa ngục, trên lên tận các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dưới thì đi khắp ở trong địa ngục vẫn không thấy bạn đâu. Vì thiền sư kia liền là xuất định ra và hỏi thị giả của bạn mình rằng, tức là hỏi thị giả đệ tử của cái ông bạn mình ấy, rằng là gì? Hằng ngày thầy mi làm những việc chi? Vị đệ tử kia đáp: dạ, mô Phật bạch thầy, mấy lúc sau này vì thấy bụi mía trước am to tốt, thầy con thường ra vun phân tỉa lá, xăm soi mãi, ra chiều thích thú cái vườn mía lắm. Vì sư nghe nói liền nhập định lại, tức là vì sư tu trên núi, cắt am trên núi, liền nhập định lại, tìm bạn mình xem. Quả nhiên thấy gì? Ông bạn mình hóa ra đang làm gì? Đang đọa làm thân con sâu, con trùng đang ở trong cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, trẻ bắt con sâu ra, đem vào giữa chính điện, thuyết pháp, chú nguyện và nói cho sâu nghe. Bảo sâu là gì? Con sâu đó chính là bạn mình đấy. Chúng ta thấy không? Trước khi chết, khởi cái tâm gọi là gì? Yêu thích cái vườn mía ở trước cửa chùa, bên cạnh chùa. Cho nên sau khi chết đi đọa làm thân con sâu, con trùng để ở trong cây mía. Mà đi tu đến cái mức độ mà phát nguyện lập am chanh ở dưới suối, ở trong rừng sâu núi thẳm, ở dưới rệ suối để tu buông hết tất cả thế sự lại đằng sau rồi. Mà rốt cuộc vẫn gì? Chỉ một chút niệm tâm tham khởi lên thôi, đọa làm thân con trùng, con sâu. Chúng ta thấy, vì sư kia thì chú nguyện cho bạn mình được siêu thoát. Câu chuyện ở trên chỉ là khẩu truyền, tức là tổ nói là khi cụ đi thọ giới hay đi học đó, thì giả các hòa thượng lớn nghe các hòa thượng kể câu chuyện đó với nhau. Cho nên hòa thượng bút giả, tức là hòa thượng Thiền Tâm, nói gì? Chỉ là khẩu truyền, tức là nghe qua các hòa thượng lớn kể chuyện với nhau, chứ cũng chưa thấy ghi thế ở trong kinh sách nào. Cho nên tổ mới nói là bút giả chưa tìm thấy trong kinh sách nào, nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự kiện ấy chẳng phải hư huyễn vậy. Tức là theo gì? Theo lý mà đoán. Cũng rất dễ xảy ra trong cuộc sống đời thường chúng ta này vậy. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự như thế. Và chúng ta thấy tổ liệt kê ra đây. Chẳng hạn như chuyện ông Sa Di tham ăn sữa tô lạc, nên khi chết đọa làm con giòi ở trong bình sữa. Câu chuyện này được kể ở trong sách Sa Di Luật Giải. Chúng tôi ngày xưa mới xuất gia, tôi học trong cái quyển Sa Di Oai Nghi, quyển thượng nói về 24 oai nghi, giảng về oai nghi. và giảng về quyền hạ, giảng về 10 giới của Sajini. Thì trong cái quyển hạ nói về các giới đó thì nói là ngày xưa thời Đức Phật quá khứ, ngày xưa thời Đức Phật Ca Diếp đó, tức là trước Đức Phật Thích Ca, thì có một vị Sa Di, một hôm ông ấy gọi là nấu cơm, thị giả nấu cơm cho tăng chúng, thì ông mới thấy là ông thấy cái mật, cái đường mật ngày xưa họ là không phải đường như bây giờ đâu, đường ngày xưa họ làm bằng mía, cái mía đấy họ xay, họ giã ra, bắt đầu họ lọc lên nước, xong rồi họ đun ấy. Họ đun lên xong từ cái chỗ nước nó loang loáng đun thật lâu khoảng vài tiếng đồng hồ, nó bay hơi, bốc hơi đi, xong rồi dần cái chất ngọt của mía đấy nó cô đọng lại, nó thành gì, thành đường ấy. Họ xong rồi nó đặc đặc sệt sệt, họ quấy vào, giờ đấy quấy nó quệt quệt như là quấy bột sắn ấy. Xong đó bắt đầu họ mới đổ vào cái gì, cái khuôn đó, tùy theo có khuôn họ làm thì 5 cân khuôn làm gì, 1 yến, có khuôn làm gì 2 yến, có khuôn thì làm 1 cân, có khuôn thì làm 5 lạng, vân vân, tùy theo. Ngày xưa nhà thầy cũng có trồng mía và cũng đổ cái đấy, ông cụ bà cụ cũng làm cái đấy, thầy cũng đi ra giã mía, gọi là giã khỉ gì ăn là chính, giã trẻ con mà. Vào giả vờ giã một tí nhưng mà ăn gì, xong lại ăn là cầm đi ăn chứ. Đó, mật thì vừa đun xong chưa kịp nguội đã đòi mẹ rồi, cho con ăn tí, làm thì ít ăn thì nhiều. Đấy, đấy đang nói về gì, mật. Ngày xưa thì cái vị Sa Di á, đấy thì nấu cơm, thì làm cơm cho chư tăng á, thì vị là rất thích, thì thấy sữa thấy tô là cái gì thèm quá, cho nên lén trộm một chút và cho vào trong gì, giấu vào trong nách này, xong bắt đầu nghỉ, lúc nghỉ giải lao lại chạy sang đằng sau nhà bếp ấy, bắt đầu ngồi ăn một mình. Ngày xưa nó đói các vị, chắc là vị Sa Di này cũng đói, nói chả gì Sa Di gì đâu, cái ông Thịnh ngày xưa khi mới xuất gia cũng thế, vào trong chùa Hương thì lúc nào trong túi cũng gì, cũng có chút kẹo, mấy viên kẹo. Và đặc biệt là ngày xưa ở nhà thì nhà nghèo, trên quê thầy nhà nghèo mà cơm nếp nó là một cái gì đó, nó xa gì, xôi mà. Xôi nó là một cái gì nó xa xỉ, một năm duy nhất chỉ được ăn khoảng độ gì, 5-7 lần mà thôi. Đó là 3 ngày Tết, ngày mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, và có đám cưới đám xin gì, bố mẹ hoặc người nhà đi ăn cỗ, lấy về cho một chút. Đi ăn cỗ ở quê thầy ngày xưa, các vị không biết ngoài này thế nào, quê thầy ngày xưa, người đi ăn cỗ chỉ ăn gì, cơm trắng và nước canh thôi. Còn lại thì trong đĩa thịt gắp mỗi người đi một tí ra, cho sẵn cái khăn đi, cái khăn mùi xoa ấy. Đấy, giò được mỗi người một miếng, nem được mỗi người một miếng, thịt được mỗi người vài miếng, và xôi một đĩa xôi cũng chia gì, ngồi 6 thì chia thành gì, thành 6. Người đi ăn cỗ thực sự không được ăn cỗ đâu, mà bọn trẻ ở nhà mới là đứa gì, những đứa được ăn cỗ thật sự của đám cưới. Cho nên ăn cỗ đám cưới chả nhà nào có thừa một cái gì lại cả, không thừa một cái gì hết, cỗ dọn lên bao nhiêu là hết sạch sành xanh bấy nhiêu. Vì sao? Ai cũng lấy phần cho gì, cho con ở nhà. Đấy, thì trong dân trong xóm mà có cỗ có đám cưới gì á, thì về các vị nghĩ thì một đĩa xôi chia thành 6, mà về nhà mình, nhà thầy có 5 chị em, thì trong cái đĩa xôi chia làm 6, 1/6 đó về nhà mình lại chia thành 5 nữa. Khổ. Tính mình thì ngày nhỏ thì hay tham, cho nên xôi mà chia thành 5 đó thì phải nhìn xem 2 đứa em nhiều hơn một chút thì được, Nhưng anh trai với chị gái mà nhiều hơn thì nhất định không được. Cho chọn. Đầu tiên là hai đứa em thì nó còn bé hơn, nó chưa biết chọn. Thì mình là người được chọn trước. Cho nên cứ phải cân lên đặt xuống ngó. Cái nào nó to nhất thì là gì? Là mình. Anh trai và chị gái mà to hơn là không được. Khổ thân là thế đấy, nó đói. Nó khổ. Các cụ ngày xưa nói là cái khó nó bó cái gì? Cái khôn. Cái đói, cái nghèo, cái khổ, cho nên nó mới nổ ra lòng tham. Chính vì vậy mà khi vào chùa Hương đi tu rồi á, tôi khoái nhất ở trong chùa Hương là sáng nào cũng được ăn gì? Ăn xôi. Thì ở trong chùa Hương á, thì người ta, cái ngày đó thì người ta, đầu xuân năm mới, người ta đi lễ, người ta cúng gạo nhiều mà đặc biệt hay cúng gạo nếp nhiều. Thì buổi sáng ăn xôi á, là nhanh nhất, chỉ cần đồ xôi lạc thôi. Và tí muối vừng, muối lạc, muối vừng, thế là xong. Đấy. Còn chùa Hương ngày xưa là còn cố thượng tọa thì không ăn tối. Sáng ăn xôi, trưa ăn cơm, tối không bỏ lửa. Tức là tối không nấu cái gì cả. Ngày xưa chùa Hương, còn cụ tổ chùa Hương nghiêm túc như thế. Ngày chỉ ăn hai bữa thôi. Còn bữa tối ai muốn ăn cái gì thì tự túc. Chỉ nhà chùa không phục vụ bữa tối. Chỉ phục vụ bữa sáng, bữa trưa. Sáng ăn xôi, trưa ăn cơm. Đấy, ngày xưa chúng tôi thấy là cũng may mắn là gần các cụ tổ, gần những cái nơi có các cụ tổ tu hành như thế, cho nên mình cũng ảnh hưởng một chút xíu, học được chút xíu các vị. Cũng là cái niềm hạnh phúc của mình đấy. Cho nên đói quá, thèm quá, đúng là chuột xa chính gạo. Từ cái nơi mà là một năm được ăn gì, ăn xôi không được quá 10 lần một năm. Không được quá 10 lần đâu các vị. Tết một lần nhé, mùng 3 tháng 3 một lần nhé, mùng 5 tháng 5 một lần, rằm tháng 7. Thế là được có 4 lần chính thôi. Đấy. Thì quê của thầy là ăn 4 cái đấy, mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7 và Tết âm lịch. 3 ngày Tết âm lịch thì đi nhà nào có xôi. Đấy. Vì gạo nếp thì cấy chỉ được đủ để dùng như thế, hoặc có thì đem bán thì giá cao hơn để được tiền. Có dám ăn đâu, khổ lắm. Có đấy nhưng mà không dám ăn, bán để lấy tiền để sử dụng những việc khác. Đấy. Còn đi ăn cỗ thì có phải nhà nào cũng mời đâu. Đấy. Không phải nhà nào cũng mời. Mà họ mời thì khổ, được tí xôi thì mất gì? Mất bố con gà. Tại sao? Đi ăn cỗ thì phải bán con gà mới có tiền để đi mừng đám cưới của nhà họ hàng. Hoặc là mất gì? Yến gạo. Không mất con gà thì mất yến. Mất yến gạo. Duy nhất chỉ có bán gà hoặc là bán gì? Bán gạo mới có tiền đi ăn cỗ thôi các quý vị. Cho nên trách nhiệm phải đi thôi, ai muốn đi đâu. Sợ nhất là gì? Là thấy cái giấy mời của hàng xóm hoặc là mời của họ đó, hàng đến mời lại mất yến gạo. Hoặc là mất con gà mà. Mà trong khi đó thì ăn chả dám ăn. Đấy. Khổ. Đời nó khổ như thế, cho nên vào chùa Hương á, sướng nhất á, cuộc đời của tôi khi ở trong chùa Hương, sướng nhất đó là được ăn xôi gì? Hàng ngày. Và vì là được ăn xôi cho nên á, lúc nào trong túi tôi cũng đi, cũng có xôi. Rửa bát cả ngày, bị chửi suốt ngày, nhưng mà có một niềm vui nhất đối với tôi đó là gì? Ngày nào cũng được ăn xôi, lúc nào cũng được ăn xôi, và xôi gì? Luôn luôn có thủ ở trong túi. Đấy. Nhưng mà khổ ăn xôi 3 tháng, không chán một tí nào. Các vị biết không? Đúng là ăn báo thủ 20 năm không có xôi để ăn, chỉ được ăn một năm chứ được đến 10 lần. Cho nên nay vào chùa Hương sáng nào cũng ăn xôi. Đúng là chuột xa chính gạo, mà xôi thì là xôi lạc, xôi đồ với lạc nữa chứ nó lại càng ngon. Cho nên trong túi rửa bát, một niềm vui của tôi đó là gì? Luôn luôn được ăn xôi, và trong túi lúc nào cũng có thủ một nắm xôi. Đấy là ở trong lịch sử ở trong chùa Hương. Còn về chùa Thầy á, ở trên chùa Cao á, nó lại chuyển từ giai đoạn gì? Từ xôi sang kẹo. Vì trên chùa Thầy á, thì Lên đó thì sư phụ, lại quý sư phụ giao cho mình rất nhiều cái nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ gì? Trông coi Tam Bảo và phụ trách Tam Bảo và nhà tổ, rồi nhà mẫu, rồi tất, có nghĩa là phần nghi lễ là sư phụ giao cho mình phụ trách. Mà khách đi lễ chùa thầy á, thì nó cũng thường là có khách du lịch đông, đặc biệt thứ bảy chủ nhật mùa xuân hội nữa. Mà khi mà họ đi lễ thì thường là họ cũng không lấy lại hết, họ lại quả cho nhà chùa một chút đấy. Ví dụ họ một gói kẹo này thì họ xé ra họ lấy khoảng một nửa hoặc 2/3, họ để lại quả cho các chú tiểu ở chùa một tí và các vãi một tí. Thế cho nên là bánh kẹo ngày nào cũng gì, cũng sủng xiếng. Cho nên một chiến dịch thứ hai cuộc đời tu của thầy đó là gì? Ăn kẹo. Ăn đến nỗi là cứ hết một cái thì lại gì? Miệng hết một cái lại bóc lại ăn, ăn đến nỗi không có đi đánh răng. Chính vì lúc nào cũng ăn kẹo cho nên răng thầy bây giờ nó mới sún gì như thế này đây. Còn ngày xưa răng đẹp lắm. Răng ngày xưa trắng muốt và răng thì có thể chắc cắn được cả gì, cả chì, cả sắt. Không sao, nó khỏe như thế. Nhưng khi ăn nhiều, ăn đến nỗi không có thời gian đi đánh răng nữa, vì ăn 24 trên 24, ăn đến 12 giờ đêm, ăn đến lúc đi ngủ mà. Ăn báo thù 20 năm không có kẹo để ăn. Cho nên bây giờ có kẹo ăn thì phải ăn báo thù còn gì nữa. Đấy, có khổ nó thế đấy. Không nói thật, chuyện thật như bịa nhưng mà thật đấy các quý vị. Ở trong chùa Hương là chuột xa, gọi là chuột xa gì? Chuột xa chõ xôi. Còn lên trên chùa thầy là mèo xa gì? Mèo xa đụn kẹo. Cho nên là túi lúc nào cũng kẹo. Đấy, bây giờ răng thì nó sâu lủng liểng hết rồi, thay 2-3 cái rồi, chuẩn bị móm đến nơi rồi. Đấy. Vì sao? Vì nghèo, vì khổ, vì thiếu cho nên nhìn cái gì nó cũng muốn gì? Nó cũng muốn, nó cũng thèm. Nên khổ bây giờ thì cái gì cũng có. Cái gì Phật tử cũng đòi mua, cũng đòi cúng, cũng đòi hiến, đòi tặng, đòi cho. Nhưng mà lại chẳng dùng được cái gì nữa. Bây giờ thực sự chả muốn ăn cái gì. Xôi cũng chả muốn ăn, kẹo cũng chả muốn ăn, quả cũng chả muốn ăn. Giờ chỉ hai bát cơm, hai lưng bát cơm chay chan nước canh vào. Thế là lùa cho nó xong, cho nó nhanh là hết nhiệm vụ. Thế thôi. Đấy, bây giờ thì nó lại coi cái việc ăn uống nó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Có người hỏi thầy rằng, thế thầy ăn chay như thế, thầy con hỏi thật, thầy có thèm thịt không? Xin thưa các vị, phải nói thật, hôm nay phải nói thật là gì? Trong cuộc đời tu của thầy từ lúc bước chân ra khỏi nhà cho đến hôm nay là tròn 30 năm, hơn 30 năm tí rồi. Mùng 8 tháng 2 là tròn 30 năm. Mùng 8 tháng 2 năm 1994, mùng 8 tháng 2 năm 2024, tròn 30 năm xuất gia. Duy nhất có một lần để khởi ra cái tâm cái gì? Thèm ăn thịt, muốn ăn thịt và thích ăn thịt. Đó là năm đang đi học trung cấp, trường trung cấp Phật học ở Tây, như thầy nói 1-2 lần nữa. Năm đó cả lớp đi thăm, mà do chính Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó, ngài là hiệu trưởng của chúng tôi, ngài dẫn cả lớp đi thăm Yên Tử và thăm Vịnh Hạ Long. Thế mấy thầy cùng học mà nói rằng đi chuyến này xuống dưới Hạ Long nhất định phải tách đoàn ra, về nhà một thầy cùng học ấy là quê ở dưới đấy, anh em bàn nhau là tách đoàn ra nhé, tối hôm đấy phải tách đoàn về nhà thầy ấy, sẽ làm một bữa cá biển tươi. Thầy nói mà mình nói là ăn cá biển tươi á, thầy nói là gì, thầy tả là ngày xưa ở nhà chưa xuất gia, cá biển tươi mới bắt mới câu mới đem về á, mà nó còn đang sống á, đem vào nấu, hoặc là cái cách chế biến của người Quảng Ninh ở vùng biển ấy, cho tí gừng và cho tí các thứ gia vị vào, nó ăn mà nó ngọt, mà nó gì, nó ngon. Nghe thầy ấy nói, mình lại nhớ lại ngày xưa mình còn chưa xuất gia, còn ở nhà, còn ấy đi đào đáy vàng ở trên rừng ấy, ăn cá gì? Ăn cá khô, với cơm mà ăn 5 bát cơm các quý vị. Không nói thật đấy, ngày xưa thầy đi đào đáy vàng ăn 5-6 bát cơm chuyện bình thường. Tức là ăn gì? Một cái bát gạo mà một cái bơ gạo mà nửa cân năm lạng đó, một mình đánh vèo hết luôn. Tức là gì? 5-6 bát cơm gì nữa. Vì ngày xưa đi làm gì? Làm việc nặng cho nên nó ăn gì? Nó ăn khỏe. Đi đào đáy vàng nữa thì đi củi nữa thì nó đi hao tốn sức lắm, cho nên ăn 5 bát cơm là chuyện bình thường các vị, không nhiều. Cho nên nữa, nghe thầy ấy kể, nói về ăn gì? Ăn thịt cá tươi biển mới đánh bắt về, đem nấu, đem chế biến ăn ngon lắm, ngọt lắm. Mình đã tự nhiên lại cái cảnh gì? Ngày xưa đi đào đáy vàng, ăn cái cá gì? Cá khoai với cá chuồn đấy các vị. Cá khoai á, các vị biết cá khoai chưa? Cá khoai khô mà ở người xuôi người ta đi vào, người ta đổi. Người ta đổi, đổi sắn hoặc đổi ngô hoặc đổi gạo, đổi thóc. Có tiền đâu mà mua, đổi. Lấy cá khoai đó để ăn. Cá khoai và cá chuồn. Đấy là hai loại cá. Cá chuồn nó khoảng bằng 2 hoặc 3 ngón tay, nó dài dài khoảng độ 30 phân. Nó mặn đắng đi các quý vị. Đem vào kho hoặc hấp cơm hoặc nướng. À, bắt đầu gì? Ăn cơm. Vào lắm. Nhớ lại, ăn cá khô mà còn ngon như thế. Huống chi là ăn cá gì? Cá tươi. Cho nên trong sâu thẳm trong tâm mình, nó khởi ra cái bữa là thôi, tu cả đời cơ mà. Có một bữa thôi. Cho nên mong làm sao để cho gì? Đoàn nó để đến tối nó về, để về nhà thầy ấy, để tách ra mấy anh em, tách ra và chơi một quả gì? Chơi một quả ngập chân răng thì thôi. Không, đây là nói thật 100%. Tự nhiên nó thèm. Cái cơn nó thèm, nghĩ đến cái thầy ấy tả là ăn thịt cá biển tươi nó ngon đó, mà nó ngọt. Mình nghĩ bụng ăn cá khô còn ngon như thế, huống chi ăn cá tươi. Cho nên mong làm sao cho nhanh đến tối để được tách đoàn để về nhà thầy ấy để đánh một bữa ngon lành. Nhưng cũng may mắn, Phật Pháp gia trì, đạo tâm kiên cố. Đến tối lại quả thật mấy anh em tách đoàn thật. Về bố mẹ thầy ấy với người nhà thầy ấy làm một cái nồi cá to. Làm một cái nồi cá to. Cái con cá chắc nó phải 5 cân. Làm mấy món ấy. Bê lên cái nồi cá. Thì lúc đó tự nhiên mình lại gì? Đang thèm, đang háo hức, đang mong chờ và đang gì? Đang nghĩ rằng thôi tu cả đời có một bữa thôi. Ăn có mấy anh em với nhau thì ai biết đâu. Mấy anh em không nói thì hòa thượng còn không biết, huống chi là ma quỷ biết được. Lúc đó nghĩ thế. Hòa thượng còn không biết, huống chi là quỷ thần làm sao mà biết được. Đấy. Nhưng mà khi mà tự nhiên là bê lên một cái, ngồi vào mâm, tự nhiên mình lại nghĩ rằng, ô Thịnh ơi, mày đi tu để làm cái gì? Trước khi mày xuất gia đi tu, mày nguyện là 3 điều. Mà bây giờ mới làm được điều thứ nhất, điều thứ hai. Điều thứ nhất đó là gì? Nếu còn để tóc là một chú cư sĩ, thì nguyện là thịt nát xương tan cũng không bao giờ quay lại lũy tre làng. Nguyện đó đã làm được. Nguyện thứ hai, đó là trong vòng 3 năm phải học hành, phải phấn đấu làm sao cho được thọ giới lên làm gì? Làm sa di, tức làm sư bác. Điều đó cũng đã làm được. Còn cái nguyện là thứ ba, đó là phải nguyện một đời này là phải được giải thoát. Như là Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương ấy. À, vì thấy Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương được thì tu hành được thành Bồ Tát, thành Phật, giải thoát để độ chúng sinh, mình cũng toe toe phát nguyện là gì? Cái nguyện thứ ba cũng phải được giải thoát và độ chúng sinh. Cho nên lúc đó tự nhiên mình lại nhớ lại. Thế thì tự lòng bảo dạ, Thịnh ơi, mày xuất gia để làm cái gì? Mày xuất gia để vì cái bữa cá tươi ngon này hay sao? Mục đích xuất gia của mày là vì cái bữa cá tươi ngon này hay sao? Cho nên nghĩ như thế và liền là gì? Là tự nhiên là cáo rồi, cáo với anh em huynh đệ là ô tự nhiên là con đau bụng lắm. Con đau bụng lắm. Thế là gì? Kêu đau bụng thế là đi về. Đi về nhập đoàn và ngủ. Nằm ngủ cứ ân hận từ đó. Cứ ân hận bảo đấy. Xuất ra rồi mà cái tâm gì? Tâm ma vẫn chưa hết. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cái thời gian nho nhỏ trong một ngày thôi mà để mình lại khởi lên cái tâm muốn ăn thịt cá biển tươi như thế. Đấy, duy nhất một lần, duy nhất trong đời 30 năm nay, duy nhất có một lần đấy thôi. Và may mắn là mình cũng sớm nhớ lại được cái hạnh nguyện của mình và liền lại giả vờ đau bụng và thoái thác cái bữa ăn đó và đi về nhập chúng và ngủ và ăn năn sám hối, ngồi thiền gần như cả đêm để sám hối cái việc làm đó, cái tâm xấu đó. Thế có người hỏi thầy xuất gia có thèm ăn thịt ăn cá không? Duy nhất có một lần thèm ăn như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống còn nhiều thứ, nhiều rất rất nhiều thứ nó lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không luôn luôn ý thức được thì nó rất dễ lôi cuốn chúng ta theo cái vòng xoáy tham sân si sinh tử luân hồi. Cho nên cái vị sa di mà thầy đang kể chuyện ở trong quyển sa di luật giải có nêu câu chuyện vị sa di do gì? Do nấu thức ăn cho tăng chúng thấy tô lạc rồi gì? Là thèm quá cho nên giấu đi một tí, rồi khi nghỉ giải lao chạy sang đằng sau để ăn. Và từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca, vị đó gì? Vị đó vẫn phải làm đọa làm thân quan giỏi ở trong chiếc gì? Chiếc bình sữa vậy. Trải qua hàng bao nhiêu nghìn năm. Từ một vị sa di do khởi cái tâm tham ăn trộm tí gì? Tí mật, tí đường của chúng thôi. Mà từ đó cho đến từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến Phật thời Phật Thích Ca vẫn đọa làm thân quan giỏi ở trong gì? Ở trong bình sữa vậy. Rồi câu chuyện của vị Yêu Bà Tắc, tuy có công giữ giới tu hành nhưng bởi quá quyến luyến vợ cho nên khi chết đi thần thức đọa làm con giòi chui ở trong gì? Trong mũi của vợ. Câu chuyện cũng nói rằng thời Đức Phật Thích Ca được nói ở trong kinh Hiền Ngu, nói lại trong kinh Hiền Ngu. Nói là thời đấy có một cư sĩ Yêu Bà Tắc giữ năm giới rất là tinh nghiêm. Tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu đó. Tu hành rất là tinh tiến. Nhưng do cái gì? Do vị này quá yêu thương vợ, không muốn xa vợ. Nhưng mà vị này bị bệnh và phải chết sớm. Do bệnh chết sớm cho nên thương yêu vợ quá cho nên cái lúc vị này chết gì? Quyến luyến không thể xa vợ được. Và vì cái thần thức, cái tình yêu thương quyến luyến người vợ nó quá mạnh cho nên ông ta sinh ra làm thân quan gì? Con giòi thường ở trong mũi gì? Mũi của vợ. Sống ở trong mũi của vợ. Một hôm Đức Phật và Chư Tăng đến khất thực đi qua cái nhà đó. Gia đình đó có việc rất đông người. Thế thì tự nhiên cái con giỏi đấy bò ở trong, từ trong mũi vợ bò ra. Người vợ hắt xì hơi và con giỏi đó từ trong mũi này, nó bò ra và nó rơi xuống. Và người vợ xấu hổ quá muốn giết con giỏi. May mắn thay trong chúng lúc đó có một vị Thánh Tăng A-la-hán cản lại và nói rằng xin đừng giết. Đây chính là chồng của gì? Của cô đấy. mới dùng thần lực cho vị này thấy tiến triển của ông chồng sau khi chết, do thương vợ, nhớ vợ, không muốn xa vợ xa con cho nên á, đầu thai làm con giỏi sống ở trong mũi của vợ. Một hôm Chư Tăng đi khất thực qua đó, nhà có việc cúng dường trai tăng nữa. Con giỏi bỏ ra nó nhột, vợ nó hắt xì một cái, nó mới gì? Con giỏi nó mới rơi từ trong ra. Người vợ xấu hổ quá muốn giết con giỏi, nhưng may thay vì A-la-hán gì? Dùng đại thần thông công đức của mình cho người vợ thấy biết, lúc đó mới gì? Mới tin là cái việc nhân quả luân hồi, sinh tử, tử sinh nó quả thật không sai vậy. Lời Phật Tổ Như Lai nói thì không sai, không ngoa chút nào vậy. Rồi còn câu chuyện chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi luyến tiếc nhan sắc của vợ xinh đẹp của mình nên lúc chết cũng hóa thành gì? Con giòi từ trong mũi bỏ ra. Thì có hai câu chuyện. Hai câu chuyện nói rằng ông chồng thương vợ chết làm thân giòi, sống ở trong mũi của vợ làm thân giòi. Trong kinh Hiền Ngu đã nói rất rõ về những câu chuyện này. Cho nên người tu tịnh độ hằng ngày phải tính tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật tịnh độ Tây Phương, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Đấy, đây là lời gì? Tổ gì? Giảng, tổ dẫn chứng và tổ cảnh tỉnh chúng ta đừng có tham đắm, đừng có lưu luyến cõi trần này quá, kể cả đến vợ chồng con cái vân vân. Nếu luyến ái quá thì đến lúc ra đi khó có thể vãng sinh Tây Phương cực lạc được. Cho nên tổ mới dẫn là từ chiếu đại sư nói, người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự vãng sinh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ ba điều nghi là. Tổ dẫn lời của thiền của đại sư Từ Chiếu nói rằng con người chúng ta tu tập có ba điều nghi và bốn cửa ải làm chướng ngại con đường vãng sinh của hành giả chúng ta. Ba đường nghi đó là gì? Một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành còn ít, e không được vãng sinh. Đấy, đấy là cái điều nghi thứ nhất. Đối với hành giả tu tập chúng ta khó được vãng sinh, chính là một là nghi gì? Mình túc nghiệp sâu nặng, tức là gì? Cái nghiệp đời nhiều kiếp của mình gì? Sâu nặng gọi là gì? Chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Luôn luôn nghĩ là mình là một con người như thế, mới tu niệm Phật được có gì một vài tháng hay một vài năm mà tu cũng chẳng được tinh tiến. Một ngày có khi chỉ được hai thời tụng kinh niệm Phật, có ngày bận còn không được hai thời, chỉ được có một thời, thậm chí có ngày còn chả được thời nào nữa. Mình tu như thế này làm gì đã được vãng sinh. Cho nên nghĩ rằng thời gian mình tu còn ít, công phu còn gì còn kém, cho nên làm gì mà mình được vãng sinh. Thôi, được thân người là quý lắm rồi, không đọa ba đường ác là quý lắm rồi. Niệm Phật ở gia đình được an vui là quý lắm rồi, niệm Phật gia đình được hạnh phúc, ít bệnh ít não là quý lắm rồi. Còn việc vãng sinh là việc của các thầy, có phải việc mình đâu. Mình tu tại gia thì cần được gia đình hạnh phúc đầm ấm, mọi cái là quý rồi, còn vãng sinh khó lắm. Đấy, nghĩ như thế đó là cái gọi là điều nghi thứ nhất. Điều nghi thứ hai chúng ta thường nghĩ là gì? Nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sinh. Cái này thầy nghĩ là chắc họ đánh máy sai. nghi mình bản nguyện chưa trả xong. Chắc là gì? Cái nghi mình là gì? Những nghiệp xấu ác chưa trả xong thì đúng hơn. Gọi là bản nghiệp chưa trả xong thì đúng hơn. Còn bản nguyện ở đây là gì? Nó làm gì bản nguyện là phải trả? Thầy nghĩ là đây chắc là đánh máy sai. Nhưng cũng phải đọc theo nguyên văn là đây gọi là nghi mình bản nguyện chưa trả xong. Nói câu này thì nó hình như nó không đúng, có thể là đánh máy sai. Nếu mà gọi là nghi mình bản nguyện chưa gì, chưa được sâu dày, nghi mình cái bản nguyện gì, bản nguyện tụng kinh niệm Phật tu hành, bản nguyện vãng sinh của mình chưa được sâu, chưa được dày á, chưa được viên mãn á, thì khó có thể được vãng sinh. Lòng tham sân chi chưa dứt cho nên khó có thể được vãng sinh. Như thế thì nó đúng hơn. Hoặc là nghi mình gì, nghiệp chướng sâu dày, tham sân si còn chưa dứt cho nên khó được vãng sinh. Như thế nó sẽ rõ nghĩa hơn. Thứ ba là gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sinh. Tức là nghi là mình là niệm Phật, có thấy Phật bao giờ đâu. Đấy, một vị thượng tọa mở đạo tràng niệm Phật rất sớm ở Việt Nam chúng ta, trong 15-20 năm trước, đúng không? Đấy, đó chính là thượng tọa Thích Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp. Cụ là cái người gì? Là người mở đạo tràng niệm Phật, sách tiến khuyến hóa Phật tử niệm Phật rất sớm ở Việt Nam chúng ta. Cụ thường hay tổ chức cái khóa tu Phật thất, hàng nghìn người niệm Phật, vài nghìn người niệm Phật. Từ cái lúc mà chúng tôi còn đang học trung cấp và học trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam, cụ đã mở các khóa tu Phật thất, hàng nghìn người, vài ba nghìn người niệm Phật. Mà cụ là một trong những cái người mà gọi tổ chức khóa tu Phật thất đó, đầu tiên của Việt Nam chúng ta, tổ chức rất trang nghiêm, rất là long trọng và đông người tin theo. Miền Bắc chúng ta cũng ầm ầm đi vào trong đó để niệm Phật, các khóa tu ở chùa Hoằng Pháp của 20 năm trước. Vì miền Bắc lúc đó chưa có các chùa, miền Bắc phần lớn chưa có các chùa tổ chức khóa tu như thế này. Cho nên các Phật tử muốn tu chuyên sâu hơn, miền Bắc phải lục tục đi máy bay, đi tàu hỏa, đi tàu, đi xe đường dài vào trong đó để tham gia khóa tu ở trong đó. Khóa tu 3.000 người thì miền Bắc chúng ta phải vào đến hàng nghìn người, tức là phải đến 1/3 đi vào chùa Hoằng Pháp để niệm Phật ngày xưa. Thế nhưng mà chúng ta thấy trong cách đây mấy năm thượng tọa có giảng một cái đĩa gọi là Chúc Động Gió Lay. Các vị xem cái băng giảng Chúc Động Gió Lay của thượng tọa Chân Tính. Thượng tọa nói rằng đấy, niệm Phật có thấy ai thấy Phật A Di Đà bao giờ chưa? Các ông các bà có thấy ai thấy Phật Di Đà bao giờ chưa? Các sư ai thấy Phật Di Đà bao giờ chưa? Phật Di Đà như thế nào? Có thấy chưa? Bảo niệm Phật vãng sinh, thấy ai vãng sinh chưa? Cụ hỏi như thế. Và niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi, có ai thấy ai Lưu Xá Lợi chưa? Toàn mấy ông mấy bà, tôi nói nguyên văn thường tọa nói trong cái đĩa Chúc Động Gió Lay, toàn mấy ông mấy bà bị bệnh ung thư, sau khi chết đi đem thiêu nó, cái xương nó nhón nhón, nó cục cục để nó ra cái hóa chất nó ấy đấy chưa, Xá Lợi gì. Các vị xem cái đĩa Chúc Động Gió Lay thường tọa đấy. Một vị thường tọa có công rất lớn trong việc hoằng dương pháp môn tịnh độ, là người đầu tiên, gần như người đầu tiên tổ chức cái khóa tu Phật thất bài bản nhất của Việt Nam chúng ta trong vòng 20-25 năm trước. Vậy mà cụ lên giảng cái đĩa Chúc Động Gió Lay, cụ còn hỏi có ai thấy Phật A Di Đà, có thấy ai vãng sinh chưa? Mấy ông mấy bà mà niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi toàn là mấy bị ung thư đấy chứ, bệnh ung thư chỉ chuyển hóa chất xong rồi, xong cái đem thiêu gì thì có hóa chất nó chưa tan, nó nhóm nó cục lại. Cụ nói câu đấy là mình thấy cũng đau. Một người bỏ ra mấy chục năm mà niệm Phật mà không tin có Phật A Di Đà, không tin vào người niệm Phật được Phật đến để rước về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thực sự là đau. Cũng không biết nói thế nào. Xin thưa các vị, quả thật là chúng tôi cũng không biết nói thế nào. Vì Thượng Tọa cũng là một bậc có thể nói là một cái vị có uy tín, có thể nói là một bậc chân tu đi, cho là như thế. Một vị chân tu, một người có thể có công rất lớn trong tổ chức các khóa tu Phật Thất cho cả Phật tử lẫn giới trẻ ở Việt Nam chúng ta trong vòng 20-25 năm trước. Thế cụ lên, cụ giảng, cụ cho một cái quả như thế. Đây chính là gì? Vướng vào cái lời của Ngài Từ Chiếu Đại Sư. Nói là có ba gì? Nỗi nghi. Thì cái nghi thứ ba chính là gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sinh. Vì không thấy Phật đâu. Chắc là cụ niệm Phật mấy chục năm không thấy A Di Đà Phật. Cho nên là gì? Bây giờ cụ mới giảng cái đĩa chúc động gió lay, cụ mới nói là có ai thấy Phật bao giờ chưa? Có ai thấy Phật A Di Đà chưa? Có ai thấy vãng sinh không? Thực sự là nói với các quý vị, thời mạt pháp này kiếm được người tu đã khó. Kiếm được cái người mà gì? Cái người mà có thể tu từ đầu cho đến cuối, tu cho đến hơi thở cuối cùng mà không khởi ra một chút gì nghi Phật, nghi pháp và nghi tăng, nghi vào pháp môn mình đã gì, đã lựa chọn, quả thật là gì, hiếm vậy. Đấy, quả thật nói với các quý vị, khi mà xem cái đĩa chúc động gió lay của Thượng Tọa, chúng tôi chỉ có đau thôi, thấy xót thôi, chứ cũng không biết nói cái gì, cũng không dám nói là đúng hay sai. Vì mỗi người đều có cái chính kiến của mình, đều có cái sự lựa chọn là pháp môn của mình. Chúng ta không thể nói là Thượng Tọa sai được. À, chỉ thấy là gì? Thấy buồn mà người bỏ ra mấy chục năm niệm Phật, nhưng lại vướng vào cái gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước. Cho nên nói là gì? Không có vãng sinh. Còn có chuyện vãng sinh hay không? Các vị cứ xem các bậc gì? Những tấm gương niệm Phật của các vị tổ sư, các bậc đại sư Việt Nam chúng ta cũng có. Ví dụ như là gì? Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa với niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật thôi. Năm 1963, vì bảo vệ Phật Pháp, lúc bấy giờ Ngài tự thiêu và để lại trái tim bất diệt của mình. Rồi tấm gương của Hòa Thượng Thích Giác Khang, một vị Hòa Thượng đầu tiên xuất gia tu theo Nam Tông, tu theo Nguyên Thủy Phật Giáo, chỉ có ngồi thiền thôi. Thậm chí lúc đầu cụ quản bác là gì? Cái ông Di Đà, cái ông Quán Âm Thế Chí đấy là cái Phật giáo do gì? Do Phật giáo Bà La Môn, do Phật giáo mấy ông sư ở Trung Quốc ông tưởng tượng đó đấy chứ. Nhưng sau này gặp một trận gọi là ốm đau thập tử nhất sinh, được một người bạn tu theo Đại Thừa khuyên Hòa Thượng niệm Phật. Thì lúc đó Hòa Thượng mới quay sang Hòa Thượng thì vừa tu thiền vừa niệm Phật, thì thấy bệnh tình thuyên giảm. Và Hòa Thượng nghiên cứu sâu hơn về pháp môn tịnh độ, và Hòa Thượng lúc đó mới thấy được rằng hóa ra không phải rằng không có cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải rằng không có Đức Phật A Di Đà, không phải rằng không có chuyện Phật tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh cõi Tây Phương như các thầy bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông Phật giáo thường tuyên truyền, thường giảng dạy trước đây. Cho nên Hòa Thượng chuyển từ cái chỗ là gì? Bán Đại Thừa, bây giờ thành tin Đại Thừa. Từ chỗ bán tịnh độ, bây giờ lại nhất tâm niệm Phật. Và cuối cùng, đến cuối cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy Ngài dung hòa giữa gì? Giữa Thiền Tông, Nguyên Thủy và pháp môn tịnh độ niệm Phật của Đại Thừa Phật giáo chúng ta. Và Hòa Thượng nghiên cứu sâu về duy thức, đem giáo lý duy thức và giáo lý ở trong kinh Nikaya và giáo lý của pháp môn tịnh độ kết hợp với nhau hài hòa để giảng các bài giảng rất thực tế trong cuộc sống. Và qua một thời gian xiển dương pháp môn tịnh độ, Hòa Thượng biết trước ngày giờ ra đi. Hòa Thượng ra đi tự do, tự tại, Hòa Thượng vãng sinh. Và khi đem thiêu nhục thân của ngài á, thì các môn đồ đệ tử của ngài á, thu được gì? Hàng bát xá lợi, xanh vàng đỏ trắng tím hồng ngọc ngà có hết các quý vị. Thế hòa thượng có bị bệnh ung thư đâu? Hòa thượng không bị bệnh ung thư tí nào, hòa thượng chỉ bị bệnh gọi là hòa thượng giữ giới nhiều quá, giữ giới miên mật, hòa thượng ăn có một bữa thôi, mà là đi giảng suốt ngày cho nên nhìn hòa thượng chỉ còn cái da vá gì và cái xương thôi. Các vị nhìn những bài pháp về cuối đời của hòa thượng Thích Giác Khang mà xem, bây giờ vẫn còn trên mạng á. Hòa thượng đúng như là gì, ông Tuyết Sơn đại sĩ, tức là Đức Phật khi còn gì chưa thành Phật, gọi là tu khổ hạnh ở trong khổ hạnh lâm á. Nhìn hòa thượng chỉ còn cái da và cái xương, mặt mũi thì sâu hốc sâu hác vào, nhìn chỉ còn cái da và cái xương, nhưng hòa thượng vẫn lên giảng pháp cho các Phật tử bình thường. Hòa thượng thực sự là một bậc gì cao tăng đắc đạo, một bậc chân tu của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19 và 20. Cho nên thầy nghĩ rằng một buổi nào đó có đi chuyến đi công tác trong miền Nam, thầy đích thân phải đến chùa của hòa thượng để đỉnh lễ thăm và đỉnh lễ tháp và đỉnh lễ xá lợi của ngài. Mà nếu mà thuận duyên có thể thỉnh được vài viên xá lợi của ngài về gì về đạo tràng chúng ta để thờ thì lại càng tốt, vì đấy chính là bậc gì, bậc thánh tăng. Và thầy suy nghĩ rằng hòa thượng xứng đáng là vị tổ gì thứ ba của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta. Sơ tổ là hòa thượng Chí Tịnh, nhị tổ là hòa thượng Thiền Tâm, và tam tổ là gì, thầy nghĩ là hòa thượng Thích Giác Khang là xứng đáng là vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta, là vị tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông của Phật giáo Việt Nam. Về đạo hạnh, về phẩm chất, về sự tu tập chứng đắc của hòa thượng, về tấm gương gọi là niệm Phật bất thoái của hòa thượng, niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng, niệm Phật cho đến giờ phút lâm chung ra đi chính niệm. Mà khi hòa thượng vãng sinh có nhiều những điểm lành tướng lạ lắm, như là mùi thơm gì ngào ngạt khắp chùa, hào quang ở trên gì hư không sáng rực, và đặc biệt là gì lưu lại phải hàng gì hàng bát xá lợi. Xá lợi đẹp lắm, xá lợi rất đẹp, giống như xá lợi của hòa thượng ở bên Phật Quang Sơn ở Đài Loan đó. Hòa thượng ở Tinh Vân đấy, rất là đẹp đấy. Chúng ta thấy nghi ba niềm, ba nỗi nghi đấy, cái nghi thứ ba là nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước e không được vãng sinh. Cái nghi này chính là gì, ba cái mối nghi làm chướng cửa thánh đạo, chướng cửa vãng sinh của chúng ta. Rồi bốn cửa ải là gì, một hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại hủy báng Phật không linh đấy, bốn chướng ngại. Tức là khi chúng ta bị bệnh á, chúng ta cầu gì niệm Phật rồi tụng kinh rồi hồi hướng cầu cho khỏi, mà nó không khỏi, vì cái nghiệp quá gì quá lớn, quá nhiều, quá mạnh, chúng ta trả một đời chưa hết, trả một kiếp chưa xong, cho nên á nó ốm cho đến lúc hơi thở cuối cùng vẫn gì vẫn không khỏi cho. Vì vậy lúc đó nghi là gì, do bị bệnh khổ, ta là người niệm Phật cả đời, là người tu hành theo lời Phật dạy cả đời, tại sao ta bị bệnh khổ thế này, Phật pháp chắc không linh, cho nên ta mới bị bệnh khổ không trả hết nghiệp thế này, cho nên quay sang từ chỗ tin, quay sang hủy báng Phật, quay lưng với Phật. Cái này có. Cái cửa ải thứ hai, hoặc nhân tham sống chết, hoặc nhân tham sống mà giết hại mạng vật chúng sinh để tế bái quỷ thần. Đấy, cái này là hay gặp này, Phật tử chúng ta hay gặp này, các sư cũng hay gặp. Cái cửa chướng đạo thứ hai của chúng ta đó là ham sống, sợ chết, Cho nên cứ ốm đau một tí là đi giết hại mạng sống của chúng sinh để bái tế quỷ thần để mong cho được khỏi bệnh. Cho nên chính vì cái lúc gì ham sống sợ chết, sát hại sinh linh để tế bái quỷ thần đó, sinh mạng của chúng sinh để tế bái quỷ thần, thì chúng ta tổn gì? Tổn phúc và mất cơ hội vãng sinh. Cái này có nhiều là đằng khác. Đặc biệt Phật tử tại gia chúng ta. Cái cửa chướng ngại thứ ba là gì? Hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu hôi tanh mà tổn phúc, mất đi cơ hội vãng sinh. Tức là ốm đau bệnh tật á, bác sĩ bảo phải dùng rượu ngâm với gì? Ngâm với rắn hay là ngâm với ba ba hay là ngâm với con vật gì đó, hoặc ngâm với cao hổ, ngâm với cái gì đó để uống thì nó mới mau khỏi bệnh. Nhưng mà bệnh nó cũng không khỏi và phải chết, thì đáng lẽ ra không dùng cái đó, không tổn phúc, một lòng niệm Phật thì có thể đới nghiệp vãng sinh. Nhưng do ham sống sợ chết cho nên nghe lời bác sĩ, nghe lời y tá, nghe lời người ở ngoài thế tục nhiều hơn là con đường vãng sinh mà chúng ta đã phát nguyện. Theo lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, đã răn, đã khuyên, đã sách tiến, chúng ta bỏ quên đi để làm theo những lời của người ngoài đời. Đó là uống rượu thuốc ngâm với gì? Ngâm với rắn rết hoặc là ngâm với các loại sinh mạng của các loại sinh vật khác, khiến cho gì? Chúng ta tổn phúc mà mất đi cơ hội vãng sinh. Đó là cửa chướng thứ ba. Chướng thứ tư là gì? Hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình người thân mà mất đi cơ hội vãng sinh. Cái này là nhiều này. Người xuất gia cũng nhiều mà người tại gia cũng gì? Cũng nhiều. Cho nên người niệm Phật bây giờ khó được vãng sinh, ít được vãng sinh chính vì ba cái chướng ngại và bốn cái cửa ải mà ngài Từ Chiếu đại sư nói ra đây vậy. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan ở trên. Bậc trí tuệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay bút giả, tức là Hòa Thượng Thiện Tâm đó, nhị tổ đó, xin mạn phép nói lược qua cách phá trừ để góp ý và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn rộng thêm tùy ý. Thì mai, buổi pháp ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp, là tổ sẽ gì? Sẽ hướng dẫn chúng ta cách phá nghi như thế nào và cách trừ bốn cửa ải kia ra sao.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.